tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 81, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 99. Hôm qua chúng ta đang học đến đoạn văn kinh Đức Phật giới thiệu về thế giới Tây Phương có hai vị Đại Bồ Tát. Và hôm nay chúng ta phần tiếp theo ở trong văn kinh, chúng ta thấy là A Nan bạch Phật rằng: Dạ bạch Đức Thế Tôn, hai vị Bồ Tát kia danh hiệu ngài là gì, tu tập pháp lành gì mà chứng được đại thần thông công đức nhiều như thế? Đây là hôm qua, thì phần bài giảng hôm qua chúng ta thấy là Đức Phật giới thiệu về Quang Minh, nơi kim thân của chư vị Thánh Tăng và chư vị Bồ Tát. Và đặc biệt là thế giới ấy có hai vị Đại Bồ Tát. Thì nghe Đức Phật nói đến đó, thì Tôn giả A Nan ngài mới bạch Phật rằng danh hiệu của hai vị Đại Bồ Tát đó là gì? Các ngài tu tập pháp gì mà chứng được đại thần thông và có công đức lớn như thế? Thì chúng ta thấy Đức Phật liền bảo rằng, trong văn kinh Đức Phật liền bảo rằng: Một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát đó khi còn ở cõi này tu các hạnh Bồ Tát, tới khi mệnh trung thời được sinh về Cực Lạc, được công đức như thế. À, qua đây chúng ta thấy hai vị Đại Bồ Tát Quán Âm và Thế Chí trước đây các ngài cũng ở cõi Sa Bà chúng ta này. Vô lượng kiếp trước các ngài cũng ở cõi Sa Bà chúng ta, cũng ở trong cõi Sa Bà Uế Trược này mà tu hành được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì cái nhân duyên đó mà hai vị Đại Bồ Tát này dùng vô lượng thần thông, công đức, trí tuệ của mình để tiếp dẫn, cứu độ vô lượng chúng sinh ở thế giới Sa Bà này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đức Quán Thế Âm thì chúng ta thấy ngài dùng rất nhiều các hóa thân, như trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật bảo với đại chúng Bồ Tát và mọi người ở trong pháp hội đó rằng: Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có nhân duyên rất lớn với cõi Sa Bà chúng ta này. Đã chúng ta tụng kinh phẩm phổ môn ấy, thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa hàng ngày, chúng ta thấy đúng không? Đấy, ngài dùng các hóa thân, ví dụ như là có chúng sinh nào cần tới thân Phật mới độ được thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân Phật vì đó mà nói pháp đó. Nếu người cần dùng tới thân thì Bồ Tát mới độ được thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng thân Bồ Tát vì đó hiện ra mà nói pháp. Nhấn đến để dùng thân gì Thanh Văn Bích Chi Phật, rồi trời người Bà La Môn vân vân đó, cư sĩ Tể Quan vân vân đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm đều hiện ra các thân đó vì những người đó mà nói pháp. Nhấn đến hiện đây những thân thiên long quỷ thần mới độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện ra thân thiên long quỷ thần vì những người đó mà nói pháp đó. Cho nên chúng ta thấy nói về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, ngài thì hiện ra rất rất nhiều những cái thân hình, cái tướng trạng khác nhau để mà giáo hóa độ sinh. Trong năm và ra năm mới, chúng ta học một thời gian, trong học cái bộ An Sĩ Toàn Thư, chúng ta thấy đó, Quán Thế Âm Bồ Tát ngài còn hiện ra gì cả thân là một con gì, con cá chép nữa, để độ sinh nữa. Ngài hiện ra thân con cá chép ấy, khi mà có một anh chàng gọi là nho sinh ấy, mình bây giờ gọi là, nói nôm na gọi là anh chàng gọi là tú tài đấy hả, để đi thi, để thi vào đại học đi. Đấy, ngày xưa thì nó vượt qua thi đại học rồi, nó gọi đi thi thi hương xong rồi này, thi hương ấy thì nó tương đương, bây giờ thì thi hương thì nó phải tương đương với học lớp 12. Thi hương ngày xưa là hết cấp cơ sở, thế là thi ở cấp huyện đấy. Thi hương là thi ở cấp huyện, tương đương với huyện bây giờ. Thi hương xong rồi mới được thi hội. Thi hội nó tương đương với cấp tỉnh bây giờ. Cấp tỉnh ở đây mình cứ cho là gì? Đỗ vào đó thì cái coi như bây giờ cái học, như là học xong trung cấp hoặc là cao đẳng gì đó. Có thể bây giờ bằng cấp bây giờ có khi nó phải bằng xong bằng đại học rồi. Thi hội nó phải bằng đại học rồi. Còn thi đình thì sẽ gọi là tiến sĩ cơ mà, trạng nguyên cơ mà. À thì đúng rồi, trạng nguyên thì bây giờ nó bằng tiến sĩ bây giờ. Bằng tiến sĩ. Tức là học xong một lèo 4 năm đại học rồi đầu 2 năm 2 3 năm thạc sĩ, 2 3 năm nữa là tiến sĩ nữa. Ngày xưa thi thi đình đỗ thì trạng nguyên đó, bảng nhãn đó, thám hoa đó, ba cái vị đỗ đầu đó, trong kỳ thi đình đó thì nó phải bằng đỗ tiến sĩ bây giờ. Nó phải như thế. Không có bây giờ đỗ đại học thì đại học bây giờ thì quá đơn giản. Và ngày xưa mấy năm trời mới có một kỳ thi, mà mỗi một kỳ thi như vậy lấy có ba người đỗ đầu thôi, trạng nguyên đó, bảng nhãn thám hoa thôi. Thế cái kỳ thi thi đình ấy, tức là thi ở cấp triều đình ấy, mình gọi là cấp cao nhất. Thế có một anh chàng nho sinh, nhà rất là nghèo, nghèo đến nỗi không có tiền để đi ăn đi học, cho nên á, cái chàng nho sinh vào trong chùa để gọi là xin ở tá túc ở trong chùa, và đồng thời trong chùa thì cũng có khóa dạy học miễn phí luôn. Cho nên cái chàng nho sinh đi vào đó để mình gọi là đi chấp tác, đi làm công quả trong chùa, vừa làm vừa học, vừa ở trong chùa luôn. Cũng có thể là Bồ Tát Quán Âm ngài thấy cái nhân duyên của cái vị này, cho nên ngài cái lần mà đi thi đình Thì cái vị nho sinh này do ở trong chùa cũng đi gánh nước bổ củi, làm tất cả những việc nặng nhọc, chấp lao phục dịch, không thiếu việc gì cả. Cho nên khi đi thi, các sư ở trong chùa cũng cho một chút lộ phí để đi lên triều đình nhé, để ứng thi, để ứng thí, để đi thi. Thế thì trên đường đi thì đi qua sông, đi qua phà đó, có thuyền có phà đó, thì thấy có một ông thuyền chài, đi qua một ông thuyền chài, người ta vừa kéo cái lưới lên đấy, thấy con cá chép rất là to, nó khoảng con cá chép nó to, nó về đến mấy kg, mà con cá chép nó lại bụng mang dạ chửa nữa. Con cá chép nó bụng mang dạ chửa. Thì cái vị nho sinh này, do cũng có thể là ở trong chùa lâu rồi, cho nên cũng thấm cái lòng từ bi của nhà Phật. Vì vậy mà nhìn thấy con cá chép nó, vị này cũng muốn bỏ tiền ra để mua. Nhưng cái tiền của các sư cho thì chỉ có đủ cái tiền lộ phí đi trên đường thôi. Nếu mà nay mua con cá chép á, thì mình sẽ không còn tiền để ăn dọc đường nữa, không còn tiền sinh hoạt dọc đường, chỉ có đủ trả tiền đò, tiền ấy này thôi. Chứ còn ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường là mình sẽ không còn. Thế vị này cũng hơi suy nghĩ một chút, đắn đo một chút thôi. Nhưng mà vị này vẫn quyết định là bỏ tiền ra để mua, và nghĩ rằng trên đường đi thi đó mình có thể bớt ăn, bớt tiêu đi một chút, khó khăn đi một chút thì cũng được. Nhìn thấy con cá chép mà nó bụng mang dạ chửa thế kia, mà người ta về người ta giết, không chỉ giết một con cá mà giết không biết là mấy trăm, mấy nghìn con cá nhỏ nữa. Cho nên là vị nho sinh kia đấy, quyết định là mua và thả phóng sinh. Và con cá chép đó chính là, sau khi được thả thì chúng ta biết là đó chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên cái vị nho sinh kia bắt đầu thả xong rồi thì cứ đi thôi, cứ đi lên kinh thi. Thế đi thi thế nào, không may thế nào ạ, đi đến một cái đoạn đường vắng á, thì lại gặp một đoạn cướp, gặp một cái hội cướp. Khổ thân, ngày xưa đường xá nó xa xôi hẻo lánh, có như bây giờ đi ô tô, đi xe máy, đi xe khách với nhau đâu, các quý vị đi máy bay hay đi tàu hỏa nhau đâu, đi xe ngựa, đường xa phải đi xe ngựa. Thế thì đến cái đoạn này hẻo lánh thì bị cướp sạch, lại bị đánh cho một trận nữa. Thế lúc đó thì lại nói với Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài thấy cái vị nho sinh ấy, tuy nghèo nhưng mà có lòng tử bi, cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài lại hiện thị, hiện là một cô gái trẻ đi qua ở trên đường đó, kiểu như cô gái trẻ đấy là người ở trong cái dân ở quanh cái khu vực đấy. Ngài hiện ra là có cả bố cả mẹ, cô gái trẻ mà có cả bố mẹ nhà ở gần đấy, xong kiểu như là lại giúp đỡ vị nho sinh. Vị nho sinh bị cướp sạch, nó đánh, nó bỏ đi rồi, vị nho sinh vẫn đau ở đấy. Thế là gặp cô gái, cô ấy cứu, cô cứu, cô đắp thuốc, cô ấy cho ăn, và gì cô còn dìu về nhà mình nữa. Về nhà mình thì đắp thuốc một hai hôm một cái thì nó khỏe khỏe ra một cái, thì cô gái với lại bố mẹ của cô gái cứ muốn giữ cậu này để làm rể, bố mẹ thì giữ lại làm rể, và cô kia thì cũng ngỏ lời là lại ý như là liếc mắt đó, nhìn trộm là mình cũng có tình cảm với chàng đó, thiếp có cái tình cảm với chàng, vân vân như thế, kiểu thế. Nhưng mà chàng nho sinh này lúc đó thấy cũng rất là cảm kích, nhưng mà nhất quyết là phải đi ứng thí. Bao nhiêu năm đèn sách, Bố mẹ mình mất từ khi còn nhỏ, được các thầy trong chùa nuôi dưỡng. Nay thì đã quyết chí đi thi cử để làm rạng rỡ tổ tiên, báo ân cha mẹ, báo ân tổ quốc, rồi báo ân Phật tổ, báo ân chư tăng ở trong chùa đã nhiều năm cho mình tá túc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho mình được ăn được học. Vì vậy mà vị thư sinh này vẫn nhất quyết là đi thi. Sau khi cô gái trẻ kia với cả gia đình dùng lòng tốt, dùng cả sắc đẹp đều không làm lay động được cái ý chí lên kinh thành để ứng thí của chàng nho sinh. Thế thì gia đình mới lấy cái xe ngựa mới đưa tiễn qua một cái đoạn đường, mà cái đoạn đường này chính là đoạn đường hay có cướp đó. Cái chúng ta biết mà Đức Quan Âm ngày hóa thân ra ngày đưa đường thì còn cướp nào làm được gì nữa. Đó. Cho nên thì mà đi lại nhanh, chứng lại 2-3 ngày, nhưng mà đi đến kinh thành lại vừa kịp với ứng thí. Vì cô gái kia với mẹ ở nhà cho ông bố ông ấy đánh xe ngựa để đưa anh chàng nho sinh này đi để cho kịp thi. Thế đến thi cử thì may mắn thế nào, cái đề thi ra thi cả 3 chủ đề, thì 3 chủ đề đó đều trúng với cái gì mình đã luyện ở nhà. Đề thi về văn thì trúng với cái mà mình đã ôn ở nhà. Rồi đề thi về võ thì ở trong chùa thì học, ở trong chùa thì đương nhiên là học võ rồi, thì cũng trúng vào những cái môn võ mà mình luyện rồi, cho nên cũng được. Và đề thi cưỡi ngựa bắn cung thì cái anh chàng nho sinh này cũng giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, cho nên mới đỗ, nhưng mà không đỗ được trạng nguyên, đỗ được thứ hai thôi. Đỗ thứ hai, cái kỳ thi đó viện này đỗ thứ hai, mà đỗ thứ hai cũng là to lắm rồi. Đó. Chúng ta thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy ngài thị hiện để thử lòng người tốt hay là xấu, để xem có độ được hay không độ được. Và chúng ta biết cái vị quan sau đấy, vị này ra làm quan, đỗ thứ hai cái kỳ thi ấy, kỳ thi đình ấy, và ra làm quan, và sau này vị này hộ pháp á, cho Tam Bảo rất là nhiều. Sau này làm quan đến cái chức gần như gọi là gì, tể tướng đấy, làm quan đến chức tể tướng, tức là làm quan đầu triều, nhưng mà là hộ trì Phật pháp, gọi là hết mức luôn, hết lòng luôn. Đấy, cho nên chúng ta thấy là ở trong nhà Phật ấy, chúng ta thấy lắm khi chư Phật Bồ Tát ấy, các ngài thấy chúng sinh đáng hóa độ được thì các ngài thì hiện để hóa độ. Đó. Thì hiện để hóa độ. Rồi còn nhiều, rất rất nhiều những câu chuyện được ghi ở trong này, sử sách ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài linh ứng và độ cho chúng sinh bằng nhiều hình thức này hoặc hình thức khác nữa. Và chúng ta biết là hai vị đại lão hòa thượng của Phật giáo Trung Hoa thế kỷ thứ 19 và 20, chúng ta thấy đấy chính là cũng là chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Âm. Đó chính là đại lão hòa thượng Hư Vân, cũng được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và một vị đại lão hòa thượng á, tức là ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngài cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Cho nên chúng ta thấy từ cổ chí kim, ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân là người đầu tiên giảng được chú Đại Bi và giảng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Trước ngài Tuyên Hóa chưa có một ai dám giảng về thần chú, giỏi như là ngài Cư Ma La Thập cũng chưa dám giảng thần chú, giỏi như là ngài Trần Huyền Trang cũng chưa dám giảng về thần chú. Mà ngài Trần Huyền Trang thì đương nhiên là, và ngài Cư Ma La Thập là các ngài rất giỏi về tiếng Phạm. Ngài Kiu Ma La Thập là người nước Thiên Trúc rồi, là người Tây Vực, tức là người Ấn Độ rồi. Mà ngài là cái người gọi là khi chưa xuất gia, ngài đã gì? Xuất chúng về học tập rồi, điển kinh rồi. Ngài chính là một vị Tam Tạng Pháp Sư nổi tiếng ở thời Giao Tần. Dịch không biết bao nhiêu nghìn bộ kinh từ tiếng Phạn sang chữ Hán. Nhưng mà chúng ta thấy ngài cũng chưa bao giờ dám chú thích, giảng giải thần chú Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi. Bởi vì quan điểm của ngài Kiu Ma La Thập và ngài Trần Huyền Trang cũng như tất cả các vị pháp sư dịch thuật Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo đều thống nhất cái chủ trương này là bí mật bất phiên. Tức là về thần chú thì các ngài không có phiên dịch, trang trọng cũng bất phiên, đa nghĩa cũng bất phiên. Thế cái từ nào mà trang trọng là không có phiên dịch, không có dịch, đó gọi là trang trọng bất phiên. Đa nghĩa gì? Đấy là nghĩa mà nhiều nhiều nghĩa, cái từ nhiều nghĩa, ví dụ như từ bát nhã là cũng không phiên. Ví dụ từ bát nhã dịch là trí tuệ, nhưng mà dịch trí tuệ thì nó chỉ được một cái khía cạnh nhỏ thôi, nhưng để là bát nhã thì nó bao trùm được hết tất cả. Cho nên đấy gọi là đa nghĩa bất phiên, trang trọng bất phiên, đa nghĩa bất phiên. Và chúng ta thấy một cái điều rất quan trọng đó là bí mật bất phiên. Bí mật tức là chỉ có thần chú. Và như vậy chúng ta thấy xuyên suốt lịch sử của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tây Tạng, Nhật Bản, Lào, Campuchia v.v. những quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta, trước ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân chưa có một ai giảng giải thần chú, phiên dịch và giảng giải thần chú. Và ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân là vị pháp sư đầu tiên trên thế giới này giảng giải thần chú Đại Bi và giảng giải chú Lăng Nghiêm. Mà thực sự chúng ta nghe ngài giảng giải chú Đại Bi mới thấy là cái trí tuệ uyên thâm của ngài. Ngài là người sinh ra ở Trung Quốc, tại làm sao ngài lại biết tiếng Phạm để mà giảng? Đây là một điều chúng ta thấy phàm phu chúng ta không thể dùng cái trí tuệ mà biết được. Mà giảng chú Đại Bi, mà giảng cả gì? Chú Lăng Nghiêm. Mà thần chú thuộc về gì? Bí mật, bí mật tạng. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được thôi. Cho nên hậu duệ đời sau mới nói là ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là như thế. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta biết ngài vốn là một vị cổ Phật, đã thành Phật từ hằng hà sa số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp về trước rồi. Đó. Trong Kinh Bi Hoa có nói rõ về điều đó. Ngài thành Phật hiệu là gì? Hiệu là Đức Quán Âm Như La. Cũng hiệu là Quán Âm luôn, là Quán Âm Như La. Thọ lượng cũng vô lượng ở vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Sau này khi nhập Niết Bàn, vì cái lòng thương tưởng chúng sinh của Đức Quán Âm Như Lai cho nên ngài mới thị hiện ra, đi biến khắp mười thập phương phân thân vô số để đi cứu độ chúng sinh. Mà trong đó thì bây giờ chúng ta thấy ngài thường dùng cái kim thân trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để thị giả Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là chính. Còn các thế giới khác thì là gọi là hóa thân, là biến hóa thân mà thôi. biến hóa thân. Ví dụ thế giới chúng ta này, chúng ta thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, ngài ứng thân, hóa thân tùy theo. Như trong phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói tùy theo, đúng không? Ví dụ chúng ta thấy, ví dụ như nói là ngài là hóa thân của Hư Vân Lão Hòa Thượng. Cũng trong một giai đoạn lịch sử ấy, có trước ngài Hư Vân thì nhiều tuổi hơn ngài Tuyên Hóa. Ngài Tuyên Hóa là học trò. Nhưng tại sao cùng một thời đấy, ngài lại hiện cả gì ạ? Là Hư Vân Lão Hòa Thượng, rồi là hiện cả là gì? Là Tuyên Hóa Thượng Nhân. Rồi ở cả Việt Nam chúng ta nữa, sau hơn một tí, đó là gì? Thì hiện là cả đấy, cả Đức Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam nữa, chúng ta. Đó chính là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh vậy. Ngài cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy nhìn hạnh của các ngài khác hẳn. Chúng tôi cũng may mắn khi Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ngài còn tại thế, chúng tôi cũng được vào đỉnh lễ ngài một lần. Đỉnh lễ khi ngài còn tại thế một lần. Và chúng ta biết ngài là vị chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ hai. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1 tháng 11 năm 1981. Thì Cố Trưởng Lão Hòa Thượng đầu tiên làm Hòa Thượng làm chủ tịch, viên tịch xong thì đến Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Nhưng chúng ta biết là về sau này, mấy khóa về sau này, ngài cứ viện cớ là sức khỏe ngài yếu, ngài không đi họp. Kể cả ngài ở bên chức danh của nhà nước, ngài làm phó chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngài cũng chẳng đi họp bao giờ. Ngài có cần danh đâu, ngài không cần cái danh của thế gian. Ngài là đại biểu quốc hội ấy, ngài cũng chẳng đi họp bao giờ. Chúng ta thấy đại biểu quốc hội ngài không đi họp, rồi phó chủ tịch Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc ngài cũng không đi họp. Ngài cứ đến kỳ họp ngài lấy cớ gì ốm. Kể cả những khoảng độ tầm hơn chục năm về sau này, họp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thế, ngài cũng lấy cớ là sức khỏe yếu. Nhưng mà ngài ở nhà thì ngài niệm Phật, ở nhà ngài tu, ở nhà ngài giảng giáo lý Phật Đà cho các đệ tử. Chúng ta thấy một cái bậc tôn sư đối trước công danh, sự nghiệp của thế gian không có màng một chút nào cả. Mà chúng ta thấy đệ tử của Hòa Thượng rất nhiều, những vị Hòa Thượng giỏi, nhưng ngài không cho vị nào chạy đua vào chức danh ở trong giáo hội cả. Không cho một ai luôn. Hòa Thượng không cho một đệ tử nào của mình chạy vào đua vào các ghế ở trong giáo hội cả. Mà ngài hướng cho các đệ tử của mình chuyên tu. Chúng ta thấy cụ là chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mấy khóa liền, nhưng không cho các đệ tử của mình vào tham gia. Thì Hòa Thượng bảo tu đi, tu để về Tây Phương gặp A Di Đà Phật, thì lúc đó muốn làm gì thì làm. Lúc đó có thọ mạng vô lượng vô biên rồi, muốn làm gì thì làm. Có trí tuệ thông suốt tất cả các pháp rồi thì muốn làm gì thì làm. Có thần thông đi khắp mười phương trong một niệm thì lúc đó thì muốn tham gia gì thì tham gia. Còn bây giờ nếu mà các ông chưa được những cái đó mà ông tham gia vào rồi là bị danh văn lợi dưỡng nó lôi cuốn, là các ông mất con đường vãng sinh, mất cơ hội vãng sinh. Mà mất cơ hội vãng sinh thì cho dù có làm cái gì ở thế gian đi chăng nữa, nó cũng chỉ là gì, là giả mà thôi, không phải là thật. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy là thấy những cái cách giáo dục dạy bảo đệ tử của mình như thế, chúng ta biết rằng đấy mới chính là những bậc đạo hạnh, đấy mới chính là những vị tổ sư, những vị thiền sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta nổi tiếng từ xưa đến nay. Chúng ta thấy thời xưa, thời vua chúa ngày xưa cũng thế, có những vị quốc sư khi đất nước lâm nguy các ngài không tử nan, nay vào cung, thậm chí là mai ra chiến trường để thăm dò, để xem địa hình, địa giới, địa rồi các thứ, để vì các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa các cụ rất là giỏi, không chỉ giỏi về phong thủy, giỏi về không chỉ giỏi về giáo lý nhà Phật, giỏi về tu thiền mà còn giỏi về cả phong thủy, giỏi về cả gì ạ? Xem phong thủy thì người ta mới biết được. Ngày xưa bài binh bố trận là đánh nhau, bài binh bố trận là người ta phải, các cụ biết cái thế nào là lui, thế nào là thủ, thế nào là công, giống như ra Cát Lượng ấy, kiểu thế. Cho nên các cụ có những khi các cụ phải thân chinh ra tận chiến trường. Nhưng khi đất nước giải phóng, sạch bóng quân thù rồi, về thì vua ban cho tước hiệu, ban cho hương ấp để mà nhận cái đồ. Ngày xưa thì không phải trả lương nữa nhé, ngày xưa không phải trả lương như bây giờ, mà ban cho bao nhiêu hương, bao nhiêu ấp, bao nhiêu cái vùng đất phong đó, thì tất cả người dân trong đó phải đem nộp thuế cho cái vị đấy, gọi là ban cho hương ấp, ban cho đất phong. Nhưng chúng ta thấy các vị quốc sư, các vị tổ sư, thiền sư nổi tiếng đất nước Việt Nam chúng ta, khi đất nước lâm nguy, vua cần, triều đình cần, đất nước cần, dân tộc cần, các ngài sẵn sàng kề vai sát cánh để phò vua giúp nước. Nhưng mà khi giải phóng một cái, yên bình một cái, các ngài lại rút về ở núi, rút về ở ẩn, các ngài không có nhận cái gì cả. Chúng ta thấy kể cả như là ngài Thái sư Khuông Việt, là vị thái sư, vị quốc sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, được vua Đinh Tiên Hoàng phong cho là Thái sư Khuông Việt, sau này được phong là quốc sư. Nhưng ngài đặc biệt gì? Sau này không tiếp nhận cái gì cả. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy là, rồi còn những vị thiền sư, vị pháp sư về sau nữa. Cho đấy mới là cái bản chất của người tu hành ấy. Chân chính nó thế đấy. Chứ còn khi mà có lợi rồi mà cứ ở rịt lại bên cạnh vua chúa, ở rịt lại bên cạnh các vị quan lại triều đình để mà nâng khăn sửa túi, nịnh bợ để xin tình thương, để mà lấy vật chất ấy, thì không phải là bậc chân tu, không phải là đường lối của các bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay hành xử như thế. Nên chúng ta thấy đấy, ở Việt Nam chúng ta vì sao mà nói rằng ngài Hòa thượng Chí Tịnh chỉ là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta nhìn vào việc làm của ngài. Từ xưa đến nay, từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam trên 2000 năm nay, chưa có ai một mình một bút, một mình một đèn. Đèn ngày xưa các cụ dùng đèn dầu ấy chứ đâu có phải bóng điện như bây giờ đâu các quý vị. Các cụ ngày xưa nhá, một mình một cái đèn dầu, một mình một cái bút, mà cái bút ngày xưa, thời các cụ ngày xưa còn học bằng bút lông, bút nho đó, bút viết chữ nho đó, bút lông. Sau này thì bắt đầu dùng cái bút mấy chục năm sau thì bắt đầu dùng, sau năm 45 thì bắt đầu dùng cái bút con tôm cái gì đấy. Đấy, viết một chữ thì lại chấm vào cái lọ mực xong lại viết. Mà đâu hòa thượng có bút con tôm đâu, hòa thượng dịch kinh nhiều mà hòa thượng mua cái ngoài về cho nó rẻ, xong hòa thượng dùng cái lau cái sậy nhỏ nhỏ, hòa thượng về hòa thượng cắt ra hòa thượng cho nó vào đấy để làm cái mua bút con tôm nó đắt. Ngày xưa bút con tôm là bây giờ xa xỉ, đấy, giới trẻ bây giờ không biết bút con tôm là cái gì đâu, chỉ có lớn rồi khoảng trên 40 tuổi thì bây giờ mới biết được bút con tôm, còn trẻ 18, 20, 25 tuổi rồi chả biết bút con tôm là cái gì. Cái bút đó là cái viết phải chấm mực luôn, chấm mực xong là viết được khoảng chữ lại chấm mực cứ như thế. Đấy, cái bút đấy ngày xưa đấy. Hòa thượng còn không có tiền để mua bút con tôm nữa mà mua một cái nắm ngoài bút về, lấy cái cành bương cành tre, lấy cái cành cây sậy nhỏ nhỏ đó đấy, cho đó làm cái cán bút viết. Vậy mà cái sự nghiệp phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của hòa thượng thì vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam chúng ta. Tức là từ xưa đến nay chưa có một ai á mà làm được cái điều đó, gọi là vô tiền khoáng hậu. Tức là trước chưa có ai làm được, tính cho đến nay cũng chưa ai làm được, gọi là vô tiền khoáng hậu. Chúng ta thấy cứ một mình như thế, nhốt mình ở trong cái nhà thất nho nhỏ ở đằng sau cái chùa Vạn Đức, ở trong cái tịnh thất của ngài. Sau này cái tịnh thất của ngài mới xây to, còn ngày xưa cái tịnh thất ngài bé tí à. Vào đây các thầy vào cái tịnh thất của hòa thượng cái xưa bé tí. Sau này có điều kiện để mới tu sửa lại chùa chiền thì mới xây dựng lại cái tịnh thất của ngài to đẹp như bây giờ, nhưng ngày xưa có đâu, nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, ở Việt Nam chúng ta gần như bây giờ ở trong miền Nam cũng như miền Bắc chúng ta, đại đa số miền Nam, tất cả những cái bộ kinh lớn mà đọc tụng bây giờ đều là đọc tụng kinh của hòa thượng dịch hết. Ví dụ kinh Địa Tạng, kinh Thủy Sám, kinh Di Đà vân vân, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Niết Bàn, kinh Bát Nhã, rồi kinh Phật Đại Bảo Tích. Chúng ta thấy cái bộ kinh Đại Bảo Tích chồng lên dày như thế này đó, là một mình cụ cứ thế thôi, chả có ai giúp đâu, một mình luôn đó. Vừa dịch vừa nhuận bản, sau đó người ta mới đưa người ta đánh máy đó. Làm gì có máy tính tạch sửa cóp chỗ này dán chỗ kia đâu. Dịch từng trang một, từng cuốn một, từng bộ một, mà cuộc đời của ngài làm được những việc phi thường như thế. Ngày xưa ngài Kiêu Ma La Thập gì giỏi như thế, nhưng mà bên cạnh Kiêu Ma La Thập á có 500 người để vua Sắc, 500 người giỏi nhất về biết cả chữ Hán, biết cả chữ tiếng Phạn để mà cùng dịch với ngài Kiêu Ma La Thập. Đến ngài Trần Huyền Trang cũng thế, thời nhà Đường cũng thế. Ngài Trần Huyền Trang giỏi như thế rồi mà về thì vua Đường vẫn sắc cho thì 500 người nữa để cùng dịch, cùng nhuận và cùng phiên dịch và ấn tống kinh sách với ngài Trần Huyền Trang. Còn hòa thượng chỉ có một mình, một mình một cái đèn kỳ, một mình cây bút, cứ thế là làm thôi. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị, không phải là một bậc cao tăng đắc đạo, không phải là Phật Bồ Tát hóa thân thì không làm được cái việc đó. Đấy, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những bậc long tượng xuất chúng như vậy chứ không phải không. Đấy, đang nói về ngài Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Vì sao mà mọi người suy tôn, đấy là ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta cứ phải nghe ngài giảng chú Đại Bi và ngài giảng chú Lăng Nghiêm mới thấy. Thỉnh thoảng ngài giảng ngài hở ra một câu, ai tinh thì biết được ngay, tinh thì biết được ngay. Ngài không phải là một phàm tăng, cũng không phải là một thánh tăng bình thường, mà ngài chính là gì? một đại Bồ Tát, và đó chính là Quán Thế Âm. Vì thần chú chỉ có Phật với Phật mới biết được mà. Ngài không học tiếng Phạn ngày nào, vậy mà Ngài giảng được tiếng Phạn thì chúng ta phải biết là cái tâm của Ngài đã thông tỏ hết. Chú tức là tâm, tâm tức là chú. Mà chúng ta biết chú ở đây là Phật mới thuyết được, Bồ Tát á chưa thuyết được. Bồ Tát và các vị nhỏ nhỏ thì gọi là thuyết lại những thần chú của các đức Phật ở quá khứ đã thuyết, và mình thuộc lòng, giống như mình học thuộc lòng và mình trì tụng hàng ngày thôi. Chứ còn thuyết thì phải Phật mới thuyết được. Cho nên là nói này, về đại thần chú chỉ có Phật với Phật mới biết được. Trong các kinh như kinh Pháp Hoa cũng có các vị có các thần chú, nhưng mà các vị chư thiên nó cũng chỉ là thuyết lại thôi, các Bồ Tát cũng thuyết lại thôi. Nói các thần chú này các đức Phật ở đời quá khứ đã nói, nay các vị đem nói lại thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài dùng rất nhiều những thân hình, những tướng mạo khác nhau để giáo hóa độ sinh. Còn Ngài Đại Thế Chí, chúng ta thấy, Việt Nam chúng ta cũng có. Đức Đệ Nhị Tổ, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài chính là hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn ở Trung Quốc, ở giai đoạn đó, chúng ta thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, cũng chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên chúng ta mới đọc Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục, với chúng ta đọc cái bộ gì Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta thấy cái văn phong của hai ngài là gì, giống nhau y như đúc luôn. Cái cách hành văn lại của hai ngài giống nhau lắm, mà chúng ta thấy nhân tu của hai ngài cũng giống nhau luôn. Nhân tu của các ngài cũng chuyên tu cũng giống nhau luôn. Chúng ta đọc cái hành trạng của Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm mà chúng ta mới thấy được Ngài cảm hóa thì bao nhiêu là rắn rết, cảm hóa rồi cả cọp, cả thú rừng ở trên cái núi Đại Ninh ngày đó. Tất nhiên bây giờ thì nó đông người rồi, ở chỗ Đại Ninh và chỗ Làng Sư, chỗ Đà Lạt bây giờ, gần chỗ Đà Lạt bây giờ, thì bây giờ chỗ đó dân tình ở đây rồi, các sư cũng ở tu ở đây rồi, thành cái nơi đô thị mất rồi. Còn ngày xưa ngài đến đó thì nó hoang sơ hẻo lánh hơn chùa Tản Viên chúng ta nhiều. Tản Viên chúng ta vẫn còn gần dân. Cái chỗ của ngài ở đó là đi từ về đi đến 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 nửa ngày mới có dân, đến ở toàn người thượng đấy mà. Chúng ta phải đọc cái lịch sử của các tổ ấy mới thấy này. Các tổ ngày xưa đấy, để làm thành tổ đấy, thành Phật thành tổ đâu có sướng như chúng ta bây giờ đâu. Đấy. Chúng ta bây giờ sướng quá cho nên là hóa cuồng là chả chịu tu. Các tổ ngày xưa khó khăn lắm, gian truân lắm, vất vả lắm. Các ngài vượt qua được những cái đấy, đúng như các cụ ngày xưa nói là lửa thử vàng gian nan là thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy là như thế đấy. Đấy. Cho nên hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, ngài cũng dùng nhiều cái hóa thân. Nhưng mà chúng ta đặc biệt chúng ta lưu ý nhé, hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí thì ngài thiên về chuyên tu nhiều hơn là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngài dịch thuật này, rồi độ tăng này, xây chùa này. Đấy. Nhưng mà hóa thân của ngài Đại Thế Chí chúng ta thấy ngài thiên về chuyên tu hơn, mà tu thì chuyên về niệm Phật là chính, chuyên khuyên niệm Phật là chính. Vì ở trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật chương ở trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, ngài Đại Thế Chí nói chương niệm Phật á, ngài Đại Thế Chí là quan vua Pháp cùng 52 vị Bồ Tát đồng hàng liền từ tòa ngồi đứng dậy bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì, để trình cái sở ngộ chứng sở tu của mình nhé. Ngài nói rằng từ vô lượng ức kiếp về trước, có các Đức Phật nối nhau ra đời. Và Đức Phật trong các Đức Phật đó có 12 Đức Phật nối nhau ra đời cùng một tên hiệu. Đức Phật sau cùng dạy con pháp môn niệm Phật, và từ đó đến nay con một lòng niệm Phật và ở lại thế giới này để tiếp dẫn chúng sinh đi về Tây Phương. Đó, chúng ta đọc cái chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật chương ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đó, chúng ta thấy cái điều đó. Đó. Ngài là chuyên tu, chuyên khuyến tu tịnh độ. Rồi Ngài Ấn Quang, chúng ta thấy gì? Ngài cũng chuyên tu là chính, không có đếm xỉa gì đến chuyện xã hội cả. Chuyên tu và hướng cho người ta niệm Phật để cầu vãng sinh, không thích tham gia những chuyện xã hội. Nhưng còn hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy đại đa số những hóa thân đó hay thường hay tham gia những công việc xã hội như dịch thuật kinh sách, để tham gia việc xã hội, việc giáo hội vân vân, tức là mở rộng ra để độ các tầng lớp và chúng sinh, nhân dân vân vân. Còn Ngài Đại Thế Chí thì chúng ta thấy Ngài thích đi theo con đường gọi là chuyên tu hơn, dạy chúng sinh để chuyên tu hơn. Và chúng ta thấy hạnh của Ngài Ấn Quang Đại Sư và hạnh của Ngài Thiền Tâm giống hệt như nhau luôn, văn phong viết giống hệt nhau luôn, cách hành văn đọc thì mới thấy giống hệt nhau, mặc dù là một vị thì thị hiện ở Trung Quốc, một vị thì hiện ở Việt Nam. Đó, đọc về hành trạng của tổ thấy các vị phải nên đọc, đọc mới thấy ngày xưa các tổ đi tu gian truân khó khăn vất vả thế nào, mà các tổ vẫn vượt qua được và vẫn độ sinh được. Đó mới là cái điều mà người tu chúng ta cần phải học. Học những cái đấy mới có giá trị thực sự với người tu của chúng ta. Còn học bằng cấp, học làm thạc sĩ, tiến sĩ này nọ, nó là cái danh thôi. Đấy nó là cái danh của thế gian thôi. Cái đó nó không phải là cái mục đích cuối cùng của người tu. Đấy là phương tiện của người tu thôi. Cái mục đích cuối cùng của người tu là giác ngộ và giải thoát. Cái kia là phương tiện. Bằng cấp, chức danh ở trong giáo hội này nọ, đó nó là phương tiện để hành đạo thôi. Còn cái giác ngộ và giải thoát, đó là cái mục đích cuối cùng của người tu và cái mục đích tối thượng của người xuất gia chúng ta. Nếu chúng ta xuất gia mà đánh quên cái đó là chúng ta hỏng rồi. Đó, các Phật tử chúng ta, rồi các sư chúng ta cũng thế. Kể cả tăng ni Phật tử chúng ta xuất gia hay tại gia mà chúng ta tu mà quên đi cái mục đích cầu giác ngộ và giải thoát của mình là mình là sai rồi. Có cũng không ít các Phật tử bây giờ đến chùa chỉ mong cho thầy trụ trì là quý thôi, thương thôi. Giao cho việc này việc nọ để làm xong rồi đi bắt đầu là ma cũ bắt nạt ma mới rồi. Hoạnh hoẹ các Phật tử mới đến chả ra cái gì cả. Tôi gặp nhiều những chùa như thế lắm rồi. Phật tử đến chùa tu càng ngày càng thành gì ạ? Yêu tinh yêu quái ở trong chùa, thế mới đau chứ đấy. Chứ các vị đừng có nghĩ là đừng có thấy mấy vị sư mà phạm trai phá giới thì nay họ đăng lên mạng, mai họ chửi trên mạng, chúng ta chửi họ, chúng ta nguyền rủa họ. Nếu hãy nhìn vào ngay mình mà xem, mình đã làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của Phật tử tại gia chưa? Mình đã tu được cái gì chưa? Hay là mình cũng gì? Cũng chạy theo con đường danh văn là lợi dưỡng, chạy theo con đường tiếng khen. Đó. Ngày xưa mới vào chùa làm Phật tử quy Tam Bảo thì ngoan lắm, hiền lắm, dịu dàng lắm, lễ phép lắm, kính trọng lắm. Nhìn thấy, thậm chí nhìn thấy chú tiểu còn vái lại từ xa, A-di-đà Phật, con chào chú ạ, chú ăn cơm chưa, vân vân. Vào chùa chấp lao phục dịch làm công quả được vài năm gần gũi chủ trì rồi mà cái thì được chủ trì tin quý giao cho việc này việc nọ, làm được một chút mà cái bắt đầu gì chú tiểu ở trong chùa chỉ bằng tuổi gì ạ, tuổi con, tuổi cháu, tuổi chắt của tôi thôi nhé. Sư bác ở trong chùa cũng thế thôi, sư ông cũng thế thôi. Tôi là gì? Tôi là đệ tử của sư phụ, của sư ông, sư bác, sư chú nhá. Đó. Cãi nhau tay đôi với gì? Các sư ông, sư bác, sư chú ở trong chùa luôn. Đó, chúng ta thấy đấy không phải là, không phải là yêu quái này là cái gì? Không phải là yêu tinh hay làm cái gì? Càng tu càng thành tinh, càng tu càng thành quái thì làm cái gì các quý vị? Đó. Cho nên chúng ta đừng có chưa vội gì mà đi chửi. Người ta thấy vị sư này, sư nọ, sư kia họ đăng lên báo, chúng ta chửi, chúng ta nguyền rủa là đi tu xuất gia như thế mà thế này thế nọ thế kia. Xin thưa các quý vị, mình xem lại mình đã được cái gì chưa. Cho nên Phật tổ các ngài, các cụ ngày xưa mới bảo chúng ta là gì? Đừng nên nhìn vào lỗi người, chỉ nên nhìn vào lỗi mình. Người tu chúng ta đừng nên nhìn lỗi người mà chỉ nên nhìn lỗi mình. Đừng thấy lỗi người mà chúng ta chỉ trích chê bai, mà chúng ta thì luôn luôn quán xét xem ngày hôm nay mình có làm cái gì có lỗi không. Nếu có lỗi thì mình phải sửa. Để cho ngày mai cái lỗi đó không bị tái phạm nữa. Đó mới là người tu. Đấy, người tu, tu là cái gì? Tu là sửa mà. Đấy, chứ tu ở trong Phật giáo chúng ta là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, những cái điều không tốt, tham sân si ở trong tâm mình, thể hiện qua gì? Hành động, thân khẩu ý ba nghiệp ấy, sửa nó đi, làm thay đổi nó đi, làm mới nó đi bằng cái gì? Thay từ cái xấu là mới bằng cái tốt. À, đó là gì? Là tu, đó là sửa. Trong nhà Phật chúng ta đấy các quý vị. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt nói với các quý vị chứ, cái ngôi chùa nông thôn á, các bà vãi á, thì cũng có cái ghê của mấy bà vãi ở chùa nông thôn. Chùa thành thị á, cũng có cái ghê của mấy bà vãi ở chùa thành thị. Mấy bà vãi ở chùa thành thị bây giờ có học thức đấy, có học vấn đấy, nhưng nó ghê thì còn hơn mấy bà vãi chùa nông thôn. Mấy bà vãi chùa nông thôn nó không nên không phải là chửi tóe toát nha, tóe toát nhau là thôi. Nhưng mấy bà vãi thành thị mà không bằng lòng nhau thì thù nhau, lập mưu để thù nhau thì khủng khiếp luôn. Vì sao? Vì người có trí tuệ thì lại có mưu sâu. Mà mưu sâu ở đây không phải là mưu sâu để làm việc tốt, mà mưu sâu ở đây gọi là mưu sâu kế hiểm. Đấy mới đáng sợ các quý vị. Mưu sâu kế hiểm để hại người thì khủng khiếp lắm. Cho nên là chúng ta thấy nhiều chú tiểu bây giờ mới vào chùa không trụ được với mấy bà vãi. Vài tháng là thay đổi hết chùa này đi hết chùa này đến chùa nọ, không trụ được. Bà vãi ghê quá. Thầy trụ trì thì thôi cứ đi vắng suốt, đi cúng, đi bái, đi họp, đi hành vân vân. Ở nhà giao cho bà vãi trưởng, bà vãi hộ hoặc là các bà tổ trưởng vãi thì hết rồi. Cho nên chú tiểu đến khó mà trụ được. Ai mà xa, ngay tôi định cũng thế. Ngày xưa tôi lên chùa cao ấy, từ chùa Hương cho lên chùa cao ấy thì phải nói với các quý vị là đúng là các vãi 10 người thì 9 người thương. Vì sao mà thương? Cái thứ nhất là mình chân thành. Cái thứ hai là mình gì? Nghèo khổ. Cái thứ ba là mình thật thà, chất phác. Ấy, giống với cái gì? Với cái gọi là cái gu sống của người nhà quê, người nông thôn ấy. À, thật thà, chất phác, chịu thương, chịu khó. À, miệng nói tay làm. À, ở nông thôn nó thế, miệng nói tay làm các cụ mới quý. Chứ bà vừa đến thì chú tiểu mà gì? Nói thì cứ như rồng leo, làm thì như mèo mửa thì còn lâu nữa các cụ quý nhá. Đấy, các cụ ngày xưa có cái câu đó. Những người nói thì như rồng leo, làm thì như mèo mửa thì các cụ không có quý đâu. Cho nên tôi lên trên chùa cao, trên đỉnh núi chùa Thầy. Ngày thì tôi cứ sáng hai kính vôi, kính cáp, chiều hai kính vôi, kính cáp, từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi Thầy. Các vị cứ đi xem, các vị đi bộ mà mất khoảng 30 phút cho đi, mà tiếng vừa đi vừa nghỉ thở dốc rồi. Mà chúng tôi ngày nào cũng hai kính, buổi sáng hai kính, buổi chiều như thế. Trừ những hôm bão bùng, kể cả trời nắng 38-40 độ vẫn cứ kính như thế. Đây gọi là cụ chủ trì cụ giao cho rồi, cái đống cát đấy chúng mày cứ làm nào là làm, chuyển lên để cho thợ nó xây. Cho nên là hôm nào thì khéo khéo mồm được kêu được mấy bà vãi đi gánh đường đó thì đỡ. Còn hai cái anh chàng mà hôm trước tôi kể là cùng tu ở đấy thì thôi, một chàng là công tử, người Hà Nội, người chỗ Đê Yên Phụ Lạc Long Quân thì là công tử Hà Nội cho nên không kính được. Suốt ngày lên cây bồ đề để ngồi thiền, đi xuất ra là phải ngồi thiền với cây bồ đề mới thành Phật chứ. Xuất ra ai lại suốt ngày đi kính vôi kính cát thế là sao mà thành Phật được. Còn một chú ở Quốc Oai thì lúc nào cũng con ốm lắm, mệt lắm. Thế cho nên thôi mình cứ thế mình đi làm. Chính vì vậy cho nên người dân họ xét ba chú tiểu, thì có một cái chú này, người dân tộc ngu nhất nhưng mà lại chịu khó nhất. Thì xét ra thì trong hai chú đấy thì một chú thì thi đỗ đại học rồi nhưng mà lại bỏ đi tu, một chỗ thì học hết lớp 12 đi tu, còn mình thì 6 năm mới có 4 lớp thì đương nhiên là ngu nhất còn gì nữa. Cái chú ngu nhất thì lại được dân làng quý nhất. Từ bà vãi cho đến ông vãi, từ những người bán hàng dọc đường từ trên đỉnh núi chùa thầy, chùa cao xuống tới chân núi chùa thầy, bây giờ tôi đi về ai cũng quý. Hơn 20 năm nay rồi đi về, ai mà nhận ra tôi một cái là cứ quấn quýt lại luôn. Vì gì? Mình tình cảm với người ta. Ví dụ ở trong chùa có cái gì đó mà người ta bán hàng thật, nhưng mà trong chùa cứ mùng một ngày rằm thì ngày xưa là cứ lễ là cứ phải có oản với chuối, thì mình lại bảo các vãi thôi chia để cho có mười mấy cái cửa hàng bán hàng từ trên đỉnh núi chùa cao tới dưới chùa thầy đó, có mười mấy cửa hàng bán đó. Thì mình cứ ra đưa cho mỗi người một phẩm oản, một quả chuối, các cụ ấy sướng lắm, khi nó không bị dân ra phết đấy chứ. Không, nhưng mà đấy gọi là cái tình cảm các vị ạ. Các cụ ngày xưa nói này, đấy, miếng ăn nó là miếng xấu, nhưng mà đôi khi mình biết sử dụng cái miếng ăn nó hợp lý, nó lại rất là tình cảm. Cho nên từ những người bán hàng cho đến những người dân, đặc biệt là các vãi thì ở đấy thì ai cũng quý rồi. Nhưng mà khi ra ngoài chùa Vạn Niên, vãi Hà Nội, mình là người nông thôn ấy thì mình phải mất đến nửa năm mới hòa nhịp được với các vãi ngoài Hà Nội. Là chùa Vạn Niên sư phụ tôi đấy. Thì vãi Hà Nội người ta khéo, người ta có trình độ, mình thì băm to kho dừ, chả có khéo gì cả. Người ta nói một đàng đi mình, có khi người ta làm một nẻo, nhưng mình thì cứ nói thế nào là phải làm thế. Mà trong khi đó ở đấy thì có ba anh em, cũng ra đấy cũng ba anh em luôn. Thầy với lại sư ông Thắng bên dưới thầy, với một chú bây giờ bảo về rồi, chú Quyết, chú về rồi, chú không tu được, chú về rồi. Hai anh em kia nó đều khéo cả. Một chú ông bên dưới mình thì ông Thắng thì học là hết lớp 12 mới đi tu, còn chú Quyết ngày đó ở đấy đang học lớp 11, 12, ra đó cũng đang học lớp 11, 12, mà học ở ngoài Hà Nội, trình độ cũng có. Mình cái thằng dân tộc ra thì chẳng có cái gì cả, cho nên băm to kho dừ ra đó các vãi rồi, ghét cay ghét đắng rồi. Toàn sai đi làm những cái việc bẩn thôi. Rửa chuồng lợn, ngày xưa cụ còn nuôi chuồng, ngày xưa ra đấy sang khối cụ nuôi hai ba con lợn đấy. Thế các vãi thì thầy thì bảo là cái này là của các vãi, đây là vãi nuôi chứ thầy không nuôi. Thì đúng là cụ không nuôi, nhưng mà mấy vãi á bạch với cụ là thôi thì hàng ngày cái thức ăn của trong chùa nó thừa nhiều quá, bỏ đi nó phí. Thế cho nên thầy cứ cho chúng con nuôi để chúng con sau này chúng con nuôi xong chúng con thì làm quỹ, chúng con phóng sinh, chúng con làm công đức. Thế cụ cũng cho các vãi nuôi. Thế nuôi hai ba con lợn trong chuồng. Thế cụ bảo cái này là việc của các vãi. Các chú chỉ quét dọn tam bảo với lại làm việc ấy thôi, cái việc ngoài thôi, còn cái việc cho lợn ăn với lại rửa chuồng lợn đấy là của các vãi. Nhưng hôm nào có sư phụ ở nhà thì các vãi làm. Những phụ sư phụ đi vắng một cái là gọi chú Kiều đâu, bảo ra đi lên rửa nhà chuồng lợn đi. cái chú này thì vào chùa mà thì học thì chả học được, thì không đi chùa dùng lợn thì làm cái gì? Đấy, chúng ta thấy bảo vâng ạ, thì lại phải vâng. Lò mọ đi rửa chuồng lợn, đi tắm cho lợn, đi rửa chuồng lợn. Thế còn sư phụ ở nhà thì các vãi không bảo làm, vì sư phụ không cho tiểu làm cái việc đó, và cái việc đó là việc của các vãi, không cho tiểu làm. Nhưng sư phụ thì đi vắng suốt mà. Đấy, cứ thấy sư phụ đi vắng một cái lại gọi chú Kiều đâu, đi rửa chuồng lợn. Cứ nghe gọi là y rằng đi rửa chuồng lợn. Đấy. Còn hai vị bên dưới thầy ấy thì chả phải đi rửa chuồng lợn lần nào. Thế sao hai vị đấy khéo lại được đi sắp đi cắm hoa, sắp đi quét sân, sắp đi nhang đăng. Mình thì các vãi thì cứ chuồng lợn mà sư phụ đi vắng là cứ chuồng lợn mà rửa. Mà rõ ràng cái việc đó là việc thầy giao cho các vãi, không cho tiểu làm, nhưng mà cứ đợi cụ đi vắng là bắt mình làm. Nhưng mình cũng phải làm, phải ngoan, phải chỉ sợ bị đuổi thôi. Các thầy đi tu ngày xưa chỉ sợ thầy đuổi thôi, chứ không bao giờ sợ thầy đuổi là mình không có chỗ nào mà tu thì chết. Bị đuổi mấy lần, đuổi mấy chùa, đuổi từ chùa Hương đến chùa thầy, rồi bây giờ ra đấy mà lại bị đuổi nốt thì không biết tu vào đâu. Khổ lắm, ngày xưa đi tu khổ lắm. Không có trình độ, không có người thân giới thiệu, tự một mình tự lập, cho nên khổ vô cùng. Đó. Ra đó ở đó gần một năm trời, ngoài đó thì chỉ có quét sân, rửa chuồng lợn, bỏ cúi. Gần như là không có suất để lên quét dọn Tam Bảo đâu. Quét dọn Tam Bảo là hai vị kia. Việc sạch sẽ mà lại khéo tay, mình thì không khéo tay. Cắm cái lọ hoa thì các vị là phải đi cắm lại. Thì các vị biết cái tay của cái ông dân tộc cái khều khòa biết làm những cái đồ khéo tay đâu, băm to kho dừ thôi, cho nên đi xuống bổ củi, bổ hết một mình, bổ hết 2-3 xe củi, củi mít, cái cây mít đó các vị. Đó. Bổ hết, ăn xong đi bổ củi, cụ đi vắng là rửa chuồng lợn rồi quét sân, thế thôi. Mấy tháng đầu, 5-6 tháng đầu vào chùa chỉ có thế thôi đấy. Đấy, cho nên các vị bây giờ đừng có nghĩ rằng Phật tử tại gia vào chùa là ai cũng tu được ngay đâu. Khó lắm đấy, không đơn giản đâu. Kể cả nhà mình cũng thế. Kể cả bây giờ chùa Khai Nguyên nhà mình thế, chùa Tản Viên đây thì còn đỡ. Chùa Khai Nguyên cũng nhiều Phật tử trong đạo tràng lâu lâu cũng thành cáo đấy, không phải đơn giản đâu. Cũng ghê lắm đấy, thầy biết hết đấy. Người này người nọ mách thầy hết mà. Nhưng thầy cứ giả như mình không biết, gọi là để cho dĩ hòa vi quý. Bà này thì đến tấu, thầy ơi cái bà kia bà kinh lắm, thầy phải đuổi bà ấy đi chứ, và thầy để bà ấy như thế thì hỏng hết chùa, hỏng hết đạo tràng. Mình bảo thế bà làm sao? Kể hết. Thế mình để thầy hôm nào thầy cho bà ấy một trận. Nói thế thôi, có cho đâu, thì cũng gọi là bảo nhắc nhở khéo khéo thôi. Cho một trận thì lại dỗi. Bây giờ nó khổ thế đấy. Ngày xưa thầy cũng cho mấy bà vãi rồi, mấy trận rồi. Cho một trận hôm trước hôm sau thì bỏ chùa đi luôn. Quay lại thì đá thầy cho đến lên tận mây xanh, dìm thầy cho xuống tận bùn đen luôn. Đấy, cho nên kinh nghiệm cho nên bây giờ thì thôi. Không mắng nhiều nữa. Gọi là thôi, động viên người ta là chính thôi. Vì các Phật tử bây giờ học đạo nó không như giống như ngày xưa nữa. Giờ cái thích ngọt cơ. Mắng một tí một cái thì thôi. Ở trong phạm vi mình còn chịu được thì còn thầy con mà quá lên một chút một cái là thôi. Ông tôi ngay. Thầy chả thầy thì thôi. Ông bằng tuổi con tuổi cháu thôi, thế chứ làm cái gì? Ông hơn tôi cái đầu chọc, hơn cái tấm cả sa thôi, có cái gì đâu. Chúng tôi đi quy Tam Bảo còn mấy chục năm nay rồi. Chúng tôi là Phật tử mấy chục năm nay rồi, vân vân. Đó. Cho nên đôi khi cũng phải hành xử, cũng phải khéo léo. Vì ngày xưa chúng tôi cũng hay nóng tính, thẳng tính. Nhóm Phật tử đạo tràng là không nên không phải là quạt cho tới số luôn. Quạt cho mất mặt, chửi cho gì. Chửi cho thẳng cổ luôn, nói thẳng luôn. Chứ không phải là úp mở gì đâu, không phải. Thậm chí có 2-30 người trong phòng là cũng chửi luôn. Chửi tất nhiên là không phải là chửi bố, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, chửi chua ngoa như một số vị khác, mà mình nói thẳng luôn, nói toạc ra luôn. Thế là người ta phật ý. Người ta nghĩ rằng người ta là trưởng đạo tràng mà không được tôn trọng, làm phó đạo tràng là lãnh đạo cả một cái đạo tràng mà không được tôn trọng, cho nên là dỗi, bỏ đi. Và trước khi bỏ đi là cũng cho thầy một trận, là cũng lên bờ xuống ruộng, không phải không? Đi rồi cũng cho một trận lên thân, không phải không? Đó. Cũng không phải ít đâu, ít nhất cũng phải 4-5 nhóm đạo tràng rồi đấy, chứ không phải ít. Cho nên chúng ta thấy đấy, tu bây giờ nó khó thế đấy. Đừng có nghĩ rằng là các tu, các sư tu mới khó, Phật tử chúng ta tu cũng khó. Nếu chúng ta không khéo, không biết nhìn vào lỗi mình, mà chỉ đi nhìn lỗi người thôi á, chúng ta cũng sai đường, lạc lối như nhau hết đấy mà. Đó. Cho nên vì sao mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, sư phụ của ngài là ngài Lý Bình Nam nói rằng thời nay 1.000 người niệm Phật mới có gì? Được 1-2 người vãng sinh. Còn lại đi đâu hết các quý vị? Lại luân hồi ở trong lục đạo. Vì sao? Vì chúng ta có thật tu đâu. Miệng thì nam mô, cả bụng thì, các cụ ngày xưa nói miệng thì nam mô, bụng thì một bồ gì? Một bồ dao găm. Đấy. Cho nên 1.000 người niệm Phật mà được có 1-2 người vãng sinh lại như thế. Mà ngài Lý Bình Nam chúng ta biết ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Mà Bồ Tát Địa Tạng thì ngài nói thì chắc chắn là không sai rồi. Vì sao? Đứa nào ở trong ngục ngài biết hết rồi, ngài rõ, ngài nhắn hết rồi, biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, kiếp trước từ đâu, kiếp trước nữa từ đâu, kiếp trước nữa từ đâu, rồi vô lượng kiếp trước nữa từ đâu, ngài biết hết mà. Ở trong ngục nào, ở trong phòng bao nhiêu, ngài biết hết mà. Bao nhiêu người niệm Phật đó, được vãng sinh, còn bao nhiêu người niệm Phật đó, nhưng mà vào trong ba đường ác, ngài biết hết. Cho nên ngài nói là thời mặt pháp là 1.000 người niệm Phật được có 1-2 người vãng sinh, còn lại 999 người đi đâu? Thì hòa thượng Tịnh Không không nói, là thầy ngài không nói là 999 người đi đâu, nhưng ngài chỉ nói là có 1-2 người vãng sinh. Vậy chúng ta cứ xem, cũng có thể một vài chục người hay một vài trăm người được sinh thiên, một vài trăm người trong số đó còn lại được sinh như lại cõi người, còn lại thì sao? Đại đa số lọt vào ba đường ác vậy. Đấy, các Phật tử muốn biết chúng ta thì đời sau chúng ta sinh Tây Phương hay là sinh trời hay là sinh người hay là súc sinh hay là ngạ quỷ hay địa ngục, chúng ta nhìn vào cái nhân tu đời này của chúng ta biết ngay mà. Chúng ta vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng hết cái câu A Di Đà Phật ấy, chúng ta có còn sống chân thành không? Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, chúng ta dành ra thời gian niệm Phật được bao lâu? Còn lại thời gian chúng ta ăn, chúng ta ngủ bao lâu? Và thời gian còn lại chúng ta buôn chuyện phiếm, nghĩ tới việc ác bao lâu? Các vị cứ thử nghĩ mà xem. Thử nghĩ lại trong vòng gì? Một tuần thôi. Không cần nhiều. Hoặc nghĩ lại thì một ngày thôi. Nghĩ lại một ngày một đêm thôi các quý vị. Nghĩ xem một ngày một đêm từ hôm qua cho đến hôm nay. Tí nữa giảng xong các vị ngồi nghĩ lại cho thầy xem. Các vị làm được bao nhiêu việc thiện? Niệm được bao nhiêu tràng là niệm Phật? Trong khi niệm Phật chúng ta có nhiếp tâm không, hay là niệm Phật lại nghĩ tới gì? Mưu mô thủ đoạn, độc ác, hại người, hại vật, tham sân si vân vân. Đấy là còn cả cái đấy nữa. Miệng niệm Phật mà tâm nghĩ tới việc xấu, việc ác, thì các cụ ngài nói là miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm là như thế. Niệm Phật mà không chuyển cái nghiệp gì, ác thành thiện, không chuyển tà thành chính, không chuyển nữa, không phá mê khai ngộ được á, thì đó chính là miệng nam mô, bụng một bổ dao găm đấy. Đấy, các vị cứ kiểm nghiệm xem. Đó, trong cái cuộc sống, trong cái đời tu của chúng ta, xem vào Phật dạy chúng ta gì? Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn xem quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Đó, nghĩa là sao? Nghĩa là muốn biết nhân đời trước chúng ta trồng là cái gì, thì hãy xem một cái quả, kết quả của đời này chúng ta gì? Đang được thân người này. À, chúng ta có trí tuệ không? Có phúc đức không? Có sức khỏe không? Có thọ mạng không? Vân vân. Thì biết cái nhân đời trước chúng ta gieo nhân gì. Đó. Cho nên Đức Phật nói là muốn biết nhân đời trước hãy nhìn quả đời này, tức là nhìn vào kết quả đời này này, thì sẽ biết nhân đời trước của chúng ta thiện hay là ác. Người ta thông minh, trí tuệ, giỏi giang, đức độ, khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, thọ mạng vân vân đó, thì chúng ta biết là nhân của họ đời trước chắc chắn là gieo như toàn những nhân tốt như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, làm các việc thiện vân vân. Cho nên bây giờ họ sinh ra được vào nhà tôn quý, được thọ mạng, được công đức phúc báo, được trí tuệ, lại có tình thương, mình chào nhà Phật chúng ta gọi là lòng từ bi, lại có lòng từ bi rộng lớn vân vân. Đó. Còn hãy nhìn vào chúng ta đời nay thì được thân người nhưng mà ốm đau bệnh tật, cái gì cũng thiếu thốn. Đi lấy chồng thì suốt ngày bị chồng chửi, chồng đánh. Có con thì suốt ngày bị con gì ạ? Nó phụ bạc, nó chửi bới, nó đánh mắng cho. Khổ lắm các quý vị. Trong cuộc sống này chúng ta thấy có người đến khóc và nói với chúng tôi rằng: Bạch Thầy, con chỉ muốn chết thôi, con mong là chết đi cho nó hết khổ. Thế tôi hỏi tại làm sao mà cụ lại nói như thế? Bạch Thầy, từ khi con bước chân đi lấy chồng, con chưa được một ngày nào sung sướng cả. Ngày đầu tiên con về nhà chồng, vừa cưới xong hôm trước hôm sau, thầy biết không? Ngay đêm đầu tiên đi về nhà chồng, con đã biết là chồng con phụ tình con rồi. Tức là sao? Cưới con nhưng mà lại gì? Đi cặp bồ cặp bịch với một người khác nhưng mà vẫn cưới con. Con biết được con đau khổ lắm, con muốn bỏ. Nhưng mà ngày xưa thầy biết rồi, thời phong kiến ngày xưa dù sao các cụ vẫn chấp lắm. Bảo con gái đi lấy chồng rồi mà không ở được với chồng, đi về với bố mẹ thì bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ buồn, bố mẹ khổ, bố mẹ chửi, bố mẹ mắng cho. Cho nên thương bố mẹ cho nên phải cắn răng buộc bụng để mà sống bên chồng. Đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Thể xác thì cưới nhau về mấy ngày thì anh ấy say rượu suốt ngày. Anh ấy đánh con thâm tím mặt mày. Sinh con ra mới được 3 ngày, anh ấy đã đánh con gì ạ? Chảy cả máu tai ra rồi. Tát con đến nỗi chảy cả máu tai. Chúng ta biết ông chồng như thế, vợ mình mới sinh con được 3 ngày mà tát vợ đến chảy cả máu tai. Đời con như thế, nghĩ rằng thôi cứ một lòng một dạ nuôi con, dạy con, mong sau này cho con khôn lớn thì chồng không tựa được thì tựa vào con. Nhưng ai ngờ rằng cả 3 đứa con trai của con, đứa nào nó cũng, nó đối xử với con cũng thầm tệ như bố nó đối xử với con vậy. Cái thằng thứ 3 nó còn tệ hơn nữa thế. Con nó tích cóp được mấy chục triệu, con bảo để dành sau này làm tuổi già, để làm ma chay. Thì nó cũng lừa, nó lấy mất của con. Nó lấy xong rồi nó đuổi con. Nó bảo đi đến nhà anh cả mà ở. Thì đến nhà thằng cả thì nó lại bảo lúc bà có tiền đó, tôi hỏi bà vay, bà không cho tôi vay. Bà đi về thằng Út mà ở, bà có bao nhiêu tiền bà cho nó hết, bà về thằng Út mà ở. Thế về thằng Út thì thằng Út lại bảo gì, anh cả anh không cho, bà ở thì bà lên gì? Nhà anh Hai mà ở. Lên nhà thằng Hai á, thì thằng Hai nó còn đỡ hơn một chút, nhưng con vợ nó ghê lắm thầy ạ. Nó nhất định nó bảo gì, trong ba anh em bà cho được vợ chồng tôi cái gì? Cái gì bà cũng cho anh cả, bà cũng cho chú Út. Vợ chồng tôi bà cho được cái gì? Mà bây giờ bà già, bà yếu, bà đến đây, bà bắt tội vợ chồng chúng tôi. Ông chồng thì lại sợ vợ. Tuy không đối xử tệ bạc như gì, như anh cả và chú Út, nhưng mà sợ vợ. Sống nhờ nhà vợ mà. Cho nên sợ vợ không dám nói gì. Cuối cùng vợ mình bảo là gì? Bà đi về nhà chú Út hay đến nhà bác cả mà ở, thì cũng phải để cho mẹ khóc rớt nước mắt mà ra về, chẳng làm chẳng giúp được gì cho mẹ cả. Tôi nghe bà cụ ấy kể câu chuyện đấy thì nó chẳng khác gì câu chuyện là nỗi đau lòng mẹ mà ngày xưa tôi còn bé tôi nghe ở trên sân khấu. Nỗi đau lòng mẹ thì còn chia nhau nuôi con, mà có ông Trần đấy đó. Cái vở kịch Nỗi đau lòng mẹ là có ông Trần, tôi nghe từ khi đâu con tôi còn bé đâu đó, 8-9 tuổi đó đã nghe rồi. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái cốt truyện ấy, Nỗi đau lòng mẹ. Có ông Trần, mấy đứa con chia nhau nuôi mẹ. Đó, chúng ta thấy nghe câu chuyện của bà cụ kể mà tôi thấy nó cũng chẳng khác gì câu chuyện mà tôi chỉ nghĩ rằng ngày xưa nó chỉ có trong sách báo, chỉ có trong sân khấu. Ai ngờ rằng cuộc sống đời thường nó tàn nhẫn cũng chẳng kém gì. Ba đứa con trai các quý vị, cuối cùng để cho bà mẹ lang thang cầu bơ cầu bất đến nói với thầy là con chỉ muốn chết thôi. Chết để cho giải thoát, chết còn sướng hơn là con sống bây giờ. Và tôi khuyên là thôi, thì cũng là cái nhân mà mình đã trồng ở đời trước vậy. Đức Phật nói về nhân quả. Bây giờ cụ biết tới Phật giáo rồi, biết tới pháp môn tịnh độ rồi, thôi về thì cứ niệm Phật đi. Thấy cụ bảo là niệm Phật rồi yên làm sao được thầy. Thầy bảo nghĩ từ khi con đi lấy chồng cho đến hôm nay con đã hơn 70 tuổi đầu rồi. Cái năm đến với tôi hình như là 72-73 tuổi rồi. Có cả cháu nội, cháu nội hết rồi. Ba đứa con trai, không được đứa con gái nào. Có cháu nội hết rồi. Bây giờ vẫn chẳng được một ngày nào an hưởng tuổi già cả. Chả được một ngày nào được sung sướng cả. Cho nên chúng ta thấy, đấy chính là cũng được thân người đấy, nhưng mà chính do cái nhân đời trước. Chúng ta không tu nhân tích đức nhiều, không làm việc thiện nhiều. Chúng ta chỉ đủ phúc để làm người thôi. Nhưng mà làm người thì khổ cực trăm chiều. Chồng con phụ bạc, khổ lắm cơ. Đó. Trong cái trường hợp đấy thì lâu lâu rồi tôi cũng không thấy lên chùa, hay là lên không gặp tôi cũng không biết. Bởi vì Phật tử nhiều quá, cho nên thầy cũng không biết là Phật tử đấy còn hay lên chùa nữa không. Ngày trước thỉnh thoảng khóa tu cũng hay lên, nhưng mà ít thôi. Không phải khóa tu nào cũng đi được vì không có tiền. Không có tiền đi xe buýt, khổ lắm, tiền đi xe buýt không có. Mà đi từ Hà Nội lên, Phật tử đó ở đâu cái mạn gì nhỉ? Mạn nó cái gì mà ở gần chỗ cái đài truyền hình Hà Nội nhỉ? Ai không biết nó là cái Trung Hòa Cầu Giấy à? Hay cái gì đấy gần chỗ đài truyền hình Hà Nội ấy. Đấy, nghe bà cụ bảo gần chỗ đài truyền hình, nhà con ở trong gần chỗ đài nhà truyền hình, trong cái ngõ, trong ngõ nhỏ nhỏ. Đi xe buýt lên là nó cứ mất có đâu 15-20 nghìn thôi, nhưng mà không có tiền mà đi, thỉnh thoảng mới đi thôi. Bạn bè cho hay là gì đó thì thỉnh thoảng mới có tiền đi. Vài pháp hội mới thấy lên một lần. Nhìn nó khắc khổ lắm. Lưng thì còng cúi sát xuống dưới đất. Người thì đen sạm vì nắng mưa, thời gian của cuộc đời nó hủy hoại đi. Nhìn khổ lắm cơ. Thế tôi bảo thôi về cứ chịu khó mà niệm Phật. Biết tới Phật rồi cứ chịu khó mà niệm Phật. Bây giờ cứ niệm Phật thôi. Một câu Phật hiệu Phật dạy là tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử, cụ cứ niệm Phật trăm. À, coi như là đời này là gì? Nó sinh vào nhà mình để nó báo oán. Tới ba thằng con trai nó sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ. Ông chồng cũng thế. Mình lấy họ để trả nợ cho họ đi. Cái kiếp trước mình nợ họ mà. Đức Phật nói vợ chồng con cái, một là sinh vào để gì? Báo ân. Hai là sinh vào để báo oán. Hai và ba là sinh vào để đòi nợ. Bốn là sinh vào để trả nợ. Đấy, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu báo ân đó thì nó làm con, nó hiếu thảo. Nó chăm lo cho bố mẹ nó từ đầu cho đến cuối. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay nó lo tang ra, hương khói, vân vân cho tổ tiên. Cho mình nó chẳng thiếu một cái ngày tuần, ngày tiết nào. Đó là gì? Nó sinh vào để nó báo ân. Sinh vào báo oán là sao? Đấy. Nó báo oán đấy. Ví dụ như cái cô con dâu kia, nó sinh vào nó coi bà cụ ấy trả ra cái gì, nó chửi cho không thiếu một cái từ nào, không cái từ nào mà nó không dám xúc phạm nữa. Đấy, nó báo oán. Nó vào nó làm con dâu vào để nó báo oán. Còn mấy cái đứa thằng con trai thì nó sinh vào để nó đòi nợ. Còn bà lấy chồng thì trả nợ kiếp trước cho ông chồng. Cho nên ngay cái đêm tân hôn đầu tiên thì hôm sau đã biết gì, anh ấy phụ tình mình rồi. Sinh con ra ngày thứ ba nó đã táp cho chảy máu tai ra rồi. Khổ chưa? Cũng là một đời người các quý vị. Đó. Vì sao mà như thế? Thì chúng ta thấy vì nhân đời trước á, gieo không tốt vậy, không chuẩn vậy, không đúng vậy. Đó. Còn nay chúng ta thì muốn biết cái quả đời sau chúng ta sung sướng hay là đau khổ, thọ mạng hay là chết yếu. Trong kinh Đức Phật nói gì? Nếu đời sau chúng ta muốn gì, muốn giàu có sung túc thì phải học hạnh bố thí và cúng dường ở kiếp này. Bố thí và cúng dường thì đem đến cho chúng ta cuộc sống về vật chất ở đời sau không bị túng thiếu. Chúng ta thường lễ Phật, dâng hoa cúng Phật thì đời sau được thân tướng gì? Trang nghiêm đẹp đẽ, tướng hảo đoan trang. Nếu dâng đồ vật phẩm cúng Phật, cúng chư tăng thì đời đời sinh ra không bị thiếu thốn về vật chất, tiền tài của cả. Thường mang đăng, mang đèn á, nhưng mình bây giờ gọi là mang gì? Bây giờ gọi là cúng dường tiền điện hay là cúng dường đồ điện đó, vấn đề làm điện đó. Miễn là đem ánh sáng, ngày xưa thì là cúng đèn dầu để thắp, bây giờ thì thắp điện này. À, có thể cúng điện hoặc là cúng đồ, mua đồ đèn điện này, dây điện này, bóng điện này, vân vân, ổ điện này. Để làm những cái đồ đó thì mình nói nôm na thì ánh sáng thì cúng Phật. Thì đời sau, kiếp sau mình có trí tuệ. Cúng dường ấn tống kinh sách để bố thí cho người mình vừa có công đức, vừa có thì phúc đức, vừa có trí tuệ. Đó. Vân vân. Cho nên đấy chính là cái nhân ở đời này chúng ta gieo. Cái nhân lương thiện, từ bi, hỷ xá thì đời sau chúng ta sẽ được sinh về cõi lành, không bị đọa vào ba đường ác. Mà sinh về cõi lành á, làm người chúng ta cũng là người có phúc, là người có thọ mạng, là người có sức khỏe, là người có bình an. Rồi á, không chỉ mình có sức khỏe, có thọ mạng, có bình an, mà người thân của chúng ta thì cũng gặp những điều may mắn tương tự như thế nữa. Cho nên đấy chính là gì? Muốn biết quả đời sau hãy xem lại nhân đời này là như vậy. Đó. Thế vậy chúng ta thấy hai vị đại Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài đi vào đời để làm cái gì? Chính là để giáo hóa, chính là để phá mê khai ngộ, chính là để tận độ chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Bờ giác ở đây chính là cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Ở trong kinh này chính là cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Bến mê chính là ở thế giới Sa Bà, chịu cái cảnh luân hồi khổ cực, lênh đênh ở trong ba đường sáu nẻo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trời người Atula vậy. Có phúc thì đi lên, hết phúc thì lại gì? Đọa xuống. Cứ như thế luân chuyển không biết ngày nào cho được thoát ra. Nay gặp được Phật Pháp, gặp được kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta tin được lời Phật dạy ở trong này, phát khởi được cái tâm chân thành, một lòng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì sẽ được công đức vô lượng. Phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì vĩnh viễn thì thoát khổ, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, các ngài trước đây đã là người ở thế giới này rồi, nhưng mà vì chuyên tu niệm Phật cho nên các ngài được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Các ngài là biểu pháp cho nên thực sự thưa các quý vị, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thành Phật là lâu rồi, ngài là cổ Phật mà, nhưng mà ngài làm biểu pháp, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy đó. Chứ còn thực sự ngài là thành Phật trước cả Đức Phật A Di Đà cơ mà, thành Phật trước cả Đức Phật Thích Ca cơ mà. Đấy, ngài là cổ Phật, gọi là Phật quá khứ. A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật bây giờ đang là gì? Đức Phật hiện tại. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm Như Lai đó, ngài gì? Ngài là quá khứ Phật. Cho nên ngài thành Phật trước A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ vì ngài muốn tận độ chúng sinh cho nên là thể hiện như vậy đó. Đây gọi là mình nói nôm na gì, đây là các ngài biểu diễn cho chúng ta, các ngài nhập vai để cho chúng ta thấy gì? Hai vị đại Bồ Tát này cũng đã từng gì làm người ở thế giới Sa Bà chúng ta này, các ngài cũng gì tu theo pháp môn tịnh độ, trước thời Đức Phật Thích Ca thành Phật. Không biết là các ngài tu từ bao giờ, nhưng chắc chắn là trước thời Đức Phật Phật Thích Ca thành đạo. Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã được 10 kiếp rồi mà. Mà một kiếp là chúng ta biết một kiếp là gì? Là tính bằng kiếp thạch đó. Đấy, nói kiếp thạch là chúng ta nhớ rồi thì không phải giảng lại nữa đúng không? Đó. Mà Đức Phật thành Phật A Di Đà thành Phật đến nay là 10 kiếp rồi. Thì chắc chắn rằng Đức Phật Thích Ca chúng ta hành đạo mới có 3 kiếp này. À, ngài mới trải qua 3 tăng kỷ kiếp thì mới có 3 kiếp. À, trải qua 3 kiếp là thành Phật. Thì chúng ta thấy là so ra thì như trong Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật, Kinh Phẩm Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã thành Phật từ nhiều đời nhiều kiếp rồi ấy. À, tuổi thọ nó vô lượng ấy. Thì chúng ta thấy trải qua 10 kiếp bấy so ra thì hai vị Bồ Tát đều phát tâm với nhau trong một giai đoạn đấy. Trong Kinh Pháp Hoa đều phát tâm với nhau. Gặp Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đều phát tâm hành Bồ Tát Đạo, học Kinh Pháp Hoa, truyền Kinh Pháp Hoa và hành Bồ Tát Đạo. Thì chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà trong Kinh Vô Lượng Thọ này nói là ngài gặp Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát Đại Bồ Đề Tâm, và sau khi từ đó tu hành 5 kiếp là thành Phật. Và trải qua từ cái thành Phật đến nay 10 kiếp nữa là 15 kiếp thành Phật. À, tức là các ngài gặp nhau trong cái giai đoạn để cùng phát Bồ Đề Tâm ấy. Thì Đức Phật Thích Ca chúng ta trải qua 3 kiếp đó, thành Phật. Bên kia thì Đức Phật A Di Đà 5 kiếp thành Phật. Đến nay A Di Đà Phật đã thành Phật 10 kiếp rồi. Còn Đức Phật Thích Ca chúng ta hơn 2.500 năm đấy nhá, chỉ là một hóa thân của ngài thôi. Còn trong kinh Pháp Hoa, ngài trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, ngài thành Phật đã từ lâu là lâu xa lắm rồi. Ngài ví gì, nếu mà có người dùng cả gì cái địa chủng này, tức là dùng cả cái trái đất này, đem mài làm thành mực, mỗi một rồi mài làm thành mực, tất cả trái đất này đem mài thành mực, và lấy một cái điểm chấm gì bằng một cái nét bút chấm xuống cái tờ giấy á, thì đấy là một kiếp. Đó. Thì Đức Phật gì? Nếu dùng hết cái số trái đất mài thành mực đó, gọi là địa chủng á, địa chủng cái trái đất đem lại mài thành mực đó, để tính ra kiếp số, thì cho dù chấm hay không chấm, nghiền hết thành hạt bụi, mỗi một hạt bụi là một kiếp. Đức Phật nói ta thành Phật gì ạ? Đến nay còn lâu xa hơn thế. Đấy. Chứ còn cái Đức Phật lịch sử mà chúng ta học bây giờ, Đức Phật Ấn Độ sinh ra thành Ca Tỳ La Vệ, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Sông Thọ, vân vân đó. Đấy là Đức Phật lịch sử. Đấy chỉ là một hóa thân trong trăm ngàn vạn đức hằng hà sa số các hóa thân của ngài mà thôi. Sau này thầy sẽ giảng kinh Pháp Hoa, chúng ta mới thấy được. Rồi thầy sẽ giảng kinh Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy được đó. Đức Phật Thích Ca chúng ta không phải là ngài mới thành Phật cách đây trên 2500 năm đâu. Đấy chỉ là một hóa thân của ngài mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là Đức Quán Âm Như Lai á, ngài thành Phật từ rất lâu rồi. Còn cái thân mà ngài trong kinh này nói ấy, cả hai vị Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí là ngày xưa cũng vốn ở cõi này ấy, nhưng mà niệm Phật vãng sinh rồi thì ngài mới việc vãng sinh về Tây Phương á, thì có nghĩa là sau khi Đức Phật A Di Đà thành Phật rồi thì hai vị Bồ Tát này gì mới thì hiện ra ở cõi Sa Bà này niệm Phật để về Tây Phương, thì ít nhất cũng phải gần 10 kiếp rồi, đúng không? Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp mà, thì ít nhất các ngài cũng phải gần 10 kiếp rồi. Vì Đức Phật đó thành Phật một cái là các vị cổ Phật này, các vị liền là hộ trì luôn. Đó, ví dụ như chúng ta thấy là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, ngài có phải thế giới này đâu. Nhưng khi Đức Phật Thích Ca thành Phật đó, thì các vị Bồ Tát đó thì cũng thị hiện ra sang thế giới này để hộ pháp cho Đức Phật. Rồi kể cả như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí có phải thế giới này đâu. Nhưng chúng ta thấy trong các pháp hội lớn đều có các ngài cả. Nhưng các ngài ở trong cái thế giới thì mình gọi thế giới vô hình. Nhưng thực tế thì các ngài vẫn hiện diện trong pháp hội ấy. Nhưng mà hàng phàm phu chúng ta, người trần mắt thịt hoặc là chưa chứng đắc được thiên nhãn thông á, không nhìn thấy các ngài. Các ngài ở tầng tầng lớp lớp ở trên hư không đầy rẫy ra. Chúng ta đâu có thấy. Đó. Ví dụ như Pháp hội Trung Phong mà chúng ta đạo tràng hay tổ chức ấy. Ngày xưa có một vị ở trong nhà mình ấy, pháp hội nào các vị chẳng nhìn thấy ấy, các cụ đến gì chật cả trên hư không ấy. A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, rồi Thích Ca Mâu Ni Phật, các Đức Phật đến, rồi đặc biệt là các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ đến để cúng dường, chật cả hư không. Nhưng mà ai cũng thấy được đâu, không ai thấy được. Cũng có những một số Phật tử cũng đến nói với tôi cái điều đó, bảo là bạch thầy, hôm nay con nhìn thấy ở trên hư không Đức Phật A Di Đà ngài hiện ra to đẹp, cả Quan Âm Thế Chí nữa, rồi bao nhiêu các vị Bồ Tát và Thánh chúng hiện ra trên hư không đẹp lắm. Phật tử tưởng thầy khen, vơ và vơ vẩn, linh tra linh tinh. Bà tu như thế, bà là tàu hỏa nhập ma, bà chết. Từ lần sau thấy cái gì thì tự biết, cấm có được đi nói như thế. Bà con chỉ nói với thầy thôi mà, nói với thầy cũng không được. Linh tra linh tinh, tu như thế rồi chẳng mấy bữa nữa bà là thành ma thành quỷ. Từ giờ trở đi cấm, thấy gì, biết gì, ghi trong lòng vậy thôi. Thầy cũng không được nói. Biết vậy thôi. Trừ cái gì mà có nghi ngờ lắm thì mới nói, còn là không nghi ngờ thì thôi, thấy gì biết thế. Chỉ hơi một tí là như thế rồi dần dần là đi vào con đường tà hết. Đấy. Đệ tử thế cũng thế, thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, thầy bắt bao giờ tu mà không thấy gì mới cho cạo tóc, không thấy gì nữa mới cho thọ giới, sai gì. Và còn thấy cái gì thì thôi, đừng có hòng mà được cạo tóc, đi đâu thì đi. Đó, chúng ta tu Phật là cốt là cái tâm mình nó an. Đừng có mong là nay thấy cụ Phật này, mai thấy cụ Bồ Tát kia, mai thấy cụ Thánh Tăng, cụ Chư Thiên nọ, vân vân. Đừng có bao giờ. Chúng ta mong cầu mà thấy, kể cả chúng ta niệm A-di-đà Phật, niệm thì cứ niệm, nhưng đừng có cứ ngồi vào bắt đầu niệm được một tí lim dim con mắt mà cái là mong Phật đến để giơ tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thuyết pháp chúng ta nghe. Đấy là ma đấy. Cho nên ở chùa chúng ta có mấy sư ông cứ xin thầy nhập thất. Thầy cho nhập thất đâu? Chưa cho nhập thất. Trí tuệ chưa có, kiến thức Phật học chưa đủ, và công đức cũng chưa đủ. Nhập thất 10 đứa thì hỏng cả 10 ngay, tàu hòa nhập ma ngay. Đó, mấy năm trước thì ông Hạnh cũng nhập thất ra đây được mấy bữa đấy. May có người lên là lôi ra chứ không có chết rồi. Tàu hòa nhập ma rồi đấy chứ, điên rồi, tàu hòa nhập ma rồi chứ không phải không. Xong rồi thì cứu ra đấy chứ. Đó. Đây, muốn biết ông Hạnh tàu hỏa nhập ma thế nào, có phải ông Tâm không? Ông Tâm là người biết rõ nhất. Vì hai anh em cùng tu với nhau rồi hỏi ông Bảo. Đấy, các sư ông, sư cô, sư bác nhỏ nhỏ sau này, rồi các Phật tử muốn biết ông Hạnh ngày xưa bị tàu hỏa nhập ma nào, cứ hỏi ông Tâm rồi hỏi sư ông Bảo. Đấy, hai sư ông lên là người thường phải chạy theo sau để mà giữ sư ông Hạnh thì biết. Thầy thì chẳng muốn nói nhiều cái đó. Đấy, cứ hỏi các ông kể lại cho mà nghe. Tàu hòa nhập ma như thế nào? Hỏi ra cụ Vạn Niên, các bác tăng ra hầu cụ Vạn Niên, cứ hỏi xem ngày xưa xưa ông bị tàu hòa nhập ma thế nào, ngoài chùa Vạn Niên cũng kể hết cho mà nghe. Đấy, cho nên một số những vị xin thầy nhập thất, thầy bảo chưa được. Vì sao mà chưa được? Vì chúng ta phải có đầy đủ trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây chính là giáo lý của Đức Phật. Chúng ta phải nắm rõ đó. Những giáo lý căn bản của Đức Phật phải nắm rõ hết. Căn bản đó là gì? Những cái giáo lý đó về giới luật. Ví dụ chúng ta thọ 10 giới sa di, chúng ta phải nắm chắc cái 10 giới sa di của mình. Thọ 250 giới tỷ khiêu, chúng ta phải nắm rõ hết gì? 250 giới tỷ khiêu của mình để mà tu. Một thời gian đó, vài năm đã. Đó, mà thường phải tụng giới. Các vị bây giờ có vị bảo là sao chả thấy thầy lên tụng giới. Thầy tụng giới mười mấy năm nay rồi, bây giờ đến các con, các đệ tử đi tu mới có vài năm nay mới thọ giới, năm trước, năm sau. Thấy thầy không lên tụng giới thì mình cũng không tụng giới thì cũng không được. Thầy bận công việc Phật sự nhiều thôi, thầy không thường xuyên được. Thầy dạy cho một số lần rồi, cứ thế mà làm thôi. Anh em huynh đệ cứ tác pháp mà làm thôi. Đó. Thì không cái gì cũng bảo là thầy có làm đâu mà mình làm. Hay thầy có lên chùa đâu mà mình lên chùa. Đấy, thế là hỏng rồi. Đấy, đi tu bây giờ mình mới làm chú tiểu, mới lên sư bác, mới lên tân tỷ khiêu ni mà bảo là thầy không lên chùa, mình cũng không lên chùa, thế không tụng kinh mà không tụng kinh, thế là thôi chết rồi. Nguy hiểm. Tu kiểu đấy là thôi đọa cả nút với nhau rồi. Đó, cho nên muốn nhập thất được thì phải có gì? Phải có, đầu tiên là phải có giáo lý căn bản. Phải hiểu được giáo lý căn bản. Về giới thì mình phải, ít nhất là phải thông thuộc giới kinh của mình. Nếu chưa đọc thuộc lòng thì đọc giới kinh phải như đọc chú Đại Bi. Đấy. Mình đọc giới kinh mà đọc chữ Hán đó nhé, đọc chữ Hán đó. Hay kể cả đọc tiếng Việt, bây giờ mình đọc tiếng Việt thì đọc tiếng Việt được. Tụng giới kinh phải tụng như chú Đại Bi. Đó. Đấy, phải tụng nhanh được như chú Đại Bi. Đó. Tụng 250 giới mà chỉ có khoảng độ 30-45 phút. Đấy, 348 giới thì khiêu ni khoảng tiếng đồng hồ thôi. Thế, phải tụng nhanh như thế. Nó phải lầu thông như thế. Đó, thì mới được. Còn ấp a ấp úng mà tụng phải đến 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ mới xong quyển giấy kinh ấy thì thôi rồi, chưa được. Đấy mà gọi là lầu thông thôi còn chưa được, chứ đừng nói là biết để hành trì nữa. Đó. Lại phải sau khi về giới điều mà mình thọ đó, mình phải am hiểu rồi, học rồi, phải tu trì, chứ được 100% thì ít nhất cũng phải được 30-40-50% đã. Phải có giới thì chúng ta mới, thì khi nhập thất chúng ta mới không đi vào đường tà được, không bị thiên ma ngoại đạo, quỷ thần nó phá chúng ta được. Cái thứ hai là phải học những cái giáo lý căn bản, học hết những giáo lý căn bản. Như là Đức Phật nói về tứ diệu đế là phải biết, tứ niệm xứ cũng phải biết, mà học cái đấy là phải tu đấy nhá. Tứ niệm xứ là phải tu, tứ chính cần là cũng phải tu, tứ nhị túc cũng phải tu, ngũ căn cũng phải thông, ngũ lực cũng phải tỏ, thất bồ đề phận gì phải biết, bát chính đạo càng phải am tưởng. Thì bát chính đạo tức là tám con đường: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định. Tám cái gì? Việc chính ấy, chúng ta là tăng, là ni, là người xuất gia mà không biết đó, thì chưa nhập thất được. Rồi kể cả thì 12 pháp nhân duyên của hàng Bích Chi Phật cũng phải biết. 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát cũng phải biết. Biết được thì càng tốt, mà không thì cũng phải ít nhất thì phải biết được gì. Người tu Phật giáo là Bắc Tông Đại Thừa, chúng ta là phải biết được gì? Được pháp lục hòa lục độ. Đó. Phải biết được những cái pháp đó. Ngoài ra còn phải biết được các pháp gì? Về biện ma sự nữa. Biện ma sự quan trọng. Quan trọng nhất đối với người nhập thất là phải biết được, biện được ma sự. Ví dụ như trong quyển Tọa Thiền Chỉ Quán, hay là quyển Ma Chỉ Quán của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ngài giảng về biện ma sự. Có các loại ma. Khi chúng ta tu tập, tâm chúng ta ở trong cảnh giới tịch tĩnh, an định, thì chúng ta nhập thất không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà. Tâm chúng ta tịch tĩnh, an định, thì những loại ma nào nó hay đến? Đấy, quỷ thần nhỏ nhỏ nó đến, chúng ta không vượt qua được thì cũng hỏng ngay bước đầu rồi. Vòng 1 chúng ta đã bị loại rồi. Tức là sao? Quỷ thần nhỏ nhỏ bước đầu nó đến, có thể là ma trong tâm chúng ta này. Đó là ma não. Ma não là gì? Nó khiến cho chúng ta ở ngoài đang yên, đang vui. Đấy. Đang vui, đang đông người, lên tụng kinh nha, coi chúng có bạn đang vui, tự nhiên vào đây lùi thủi một mình, buồn quá đi thôi. Khiến cho chúng ta phiền não, chỉ muốn đi ra cái chỗ đông người mà tu, lúc đó nó xúi chúng ta rồi. Nó xúi chúng ta là thôi nhập thất mà làm gì ở một mình là gì. Tu với đại chúng nó vui như thế, mình cũng học, cũng tu ngày ngày, cũng sáu khóa lễ, vân vân. Thôi chả nhập thất nữa. Đó, nó xúi chúng ta gì? Ma não rồi, ma giải đãi, ma biếng lười, nó xúi chúng ta mở cửa thất mà ra. Đặc biệt là ngày thứ hai, ngày thứ ba. Cái ma não, ma biếng lười này, ngày thứ hai, thứ ba nhập thất thì thường là những vị tăng tu nhập thất đó. Ngày thứ hai, thứ ba là những ngày mà gọi là nó phá mạnh nhất về ma não, rồi cái ma biếng lười ấy. Rồi nghĩ đủ thứ. Tại sao mình lại đi vào đây? Ở ngoài mình làm được không biết bao nhiêu những việc tốt cơ mà. Mình có thể thuyết pháp này, có thể xây chùa này, có thể làm việc giáo hội này, có thể dạy cho tiểu này, có thể hướng cho vãi, hướng cho dân á, có thể làm từ thiện này. Ôi trời, đủ các thứ nó bày ra trước mắt mình một cái khung cảnh là gì? Như là Phật Bồ Tát á, giáo hóa độ sinh á. Và cho nên chúng ta chỉ muốn là mở cửa thôi, ra chả tu nữa, chả nhập thất nữa. Chiến đấu với nó mệt lắm. vượt qua nó rồi thì bắt đầu đến bắt đầu mới đi qua cái ma não trong tâm mình ấy, mới đến quỷ thần ma. Mà quỷ thần ma nó đến thì đầu tiên nó cho những cái gì? Yêu tinh quỷ mị thôi. Yêu tinh quỷ mị đó là sao? Đó, ai tu mới biết. Tính tọa niệm Phật hay là ngồi thiền mới biết. Nó đến thì nó cứ bò. Khi chúng ta phát nguyện ngồi thiền, ngồi thiền là bất động. À, nó đến đầu tiên nó vo ve như con muỗi, nhưng không phải muỗi đâu. Lúc đầu nó vo ve như con muỗi, mà chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta giơ tay chúng ta tát con muỗi cả đét thế này là tôi hỏng rồi, mất rồi, đi về số 0 rồi. Tâm đang chuẩn bị an định thì lại động thân rồi và tát con muỗi, thực không phải muỗi. Ấy nó vo ve thì con muỗi thì còn đỡ. Nó bò từ trên đầu bò xuống, bò từ dưới chân bò lên, hoặc tự nhiên nó bám vào có một con gì nó bám vào gì trên má, trên thân thể nó cắn chúng ta đau, chúng ta ngứa, chúng ta buồn không thể chịu được, buông tay ra sờ lên tưởng là con vật gì nhưng mà không có, chả có vật gì cả. Đó, đó chính là gì? Con quỷ thâu lạp cắt chi. À, nó là quỷ thâu lạp cắt chi. Vốn là xưa kia nó là một vị tăng phá giới, cho nên bị ngài Ca Diếp gì, ngài đuổi ra khỏi tăng đoàn, tức là Đức Phật Ca Diếp đó. Thời Đức Phật Ca Diếp thì có một vị tăng đệ tử của ngài phá giới, cho nên bảo mãi không bỏ, cho nên Đức Phật gì cho yết ma gì tăng đoàn là tẩn xuất. Vì vậy mà cái vị tăng này nó hận thầy của mình là Đức Phật Ca Diếp, và hận cả các anh em huynh đệ là các vị tăng đó, do không gì đã đuổi nó. Cho nên nó quyết gì, nó thề là đời đời kiếp kiếp sinh ra nó gì, nó đều làm quỷ để nó phá đạo người tu. Đấy, cho nên bắt đầu từ đó thì bằng cái tâm ác như vậy, nhưng trước nó cũng có tu rồi, cho nên nó cũng có một chút công đức, nó không đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà nó làm gì, nó làm các vị quỷ thần, nó cũng có thần thông, nó cũng có quân lính, nó cũng có thế lực của nó. Và nó chính là gì? Con quỷ thâu lạp cắt chi. Đấy, mắt nó như là nó như cái cây đàn tỳ bà ấy. À, mặt nó bẹt bẹt như cây đàn tỳ bà, ai mà nhìn thấy nó mà hiện thân cho nhìn thấy thì đâu có sợ nữa. Chứ chúng ta đang ngồi thiền niệm Phật mà nó hiện ra trước mắt thì thôi, ai mà yếu tim sợ ma sợ quỷ thì bỏ cả chuông cả mõ mà chạy, thầy ơi cứu con với, A Di Đà Phật. Nó phá cửa thất mà ra. Đấy, cho nên nhập thất đâu đơn giản đâu các quý vị. Đạt được cái trình độ nhập thất thật sự mà tu á, không phải đơn giản. Phải có công đức, có phúc báo, có trí tuệ, và có cái nguyện lực là rộng sâu. Thả thịt nát xương tan á, nếu chưa hết kỳ nhập thất cũng không mở cửa thất mà đi ra. Đấy mà nhập thất chứ. Nhập thất mà lại còn là tiếp xúc với Phật tử, với vãi nữa thì nhập thất cái gì. Ngày xưa thầy nhập thất á, khóa cửa lại, đưa chìa khóa ra cho bà vãi ở ngoài cầm, coi như là thôi. Ngày xưa thầy nhập thất đưa chìa khóa cho bà vãi tuyết và cầm, và làm một cái cửa của thầy thì để một cái lỗ nhỏ nhỏ ấy, bà đưa cơm vào đấy, đưa đặt vào đấy ăn, hoặc là để sang cái cửa đằng sau, để sang đằng sau, để đúng giờ đấy, để cơm ra đấy, tu xong hết giờ mà ăn một bữa thôi. Không ăn sáng, không ăn tối, ăn đúng một bữa. Nhập thất ngày xưa tôi ăn đúng bữa. Đó, đến giờ đó thì bê lên đặt đó. Và mình cũng tu đến giờ đó, nó quen rồi, đi ra bê và ăn xong rồi bê ra đấy, để đấy. Cũng không nhìn thấy mặt của ai nữa. Ở mình trong đó, đến mặt của Phật tử, mặt của người hộ thất còn không nhìn cơ mà. Đó. Mà chìa khóa thì không cầm nữa. Vứt đưa cho bà vãi. Đó. Hết đúng ngày ạ. Ví dụ phát nguyện 7 ngày hoặc 21 ngày thì hết đúng ngày thì mới mở thất. Có gì thì viết giấy ra chứ không nói chuyện. Có nghĩa là tịnh khẩu nghiệp luôn. Có mở miệng ra thì chỉ có tụng kinh và niệm Phật thôi, chứ không bao giờ nói một câu chuyện phiếm nào cả. Điện thoại thì không mang vào rồi. Điện thoại là tuyệt nhiên rồi. Có muốn trao đổi gì với người hộ thất ở bên ngoài viết ra cái mảnh giấy. Thôi, không nói cái gì. Đó gọi là tịnh khẩu. Có mở miệng thì có tụng kinh và niệm Phật, ngoài ra không nói thêm một cái gì khác. Đó, đấy nhập thất là như thế. Cho nên còn nhiều lắm, nhập thất còn phải nhiều nhiều kinh nghiệm lắm, mà đặc biệt là những kinh nghiệm gì ạ? Biện ma sự. Đấy, đặc biệt là cái giai đoạn đầu mà các loại yêu tinh quỷ mị nhỏ nhỏ nó phá nhiều lắm, phá đủ các thứ luôn. Thì chúng ta phải biết là những ngày thiên tai chí giả ngày này, bảo một ngày một đêm, thân đây là 12 giờ, tí xỉu rần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Mỗi một giờ như vậy là có ba con vật nó đến, đại diện tiêu biểu cho ba con vật nó đến. Ví dụ giờ tí thì có chuột, chuột nhắt, chuột này, chuột cống này, chuột đồng này, ba này loại chuột này thì nó thành tinh, nó đến. Thì bây giờ mình chỉ có chú tâm mà kêu tên nó lên. Ta là gì? Đệ tử của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật, ta là người xuất gia, hoặc ta là Phật tử tại gia, vân vân chẳng hạn. Ta nay là người chỉ trai giữ giới, chẳng sợ gì ngươi. Ngươi vốn là gì ạ? Là họ hàng của quỷ Thâu Lạp Cát Chi, là bọn phạm trai phá giới bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Nay các ngươi không biết hổ thẹn, không biết tu nhân tích đức, không biết phản vọng và quy chân, mà lại còn đến đây để phá đệ tử của Đức Như Lai thì tội lỗi là vô cùng. Ví dụ giờ đó là giờ tí chẳng hạn, thì mình đọc tên nó lên. Ta biết rồi, ngươi chính là gì ạ? Ngươi chính là những con chuột, những con chuột nhắt, chuột đồng, chuột cống thì có cái gì đâu. Ta sợ là nay ta là người xuất gia tu chỉ trai dưới, ta sợ gì bọn chuột nhà ngươi. Thế là nó biết thì nghe đọc tên nó, thế là con gióm nó bỏ chạy hết. Sao? Đó, ví dụ thế. Giờ tí thì bọn đấy đến, giờ xíu thì con trâu. Đại diện là gì? Tinh của nó gì? Là con trâu, vân vân. Đọc tên nó lên. Các quý vị có thể tìm hiểu trong bộ Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư về cái biện ma sự này rất rõ. Thế ngày xưa thầy gần như là phải thuộc lòng những cái này. Thuộc lòng đấy các quý vị nhé, chứ không phải là ấy, chứ lúc đó mà còn không biết nó là con gì nữa thì chúng ta không đuổi được nó. Đấy. Mà thậm chí đuổi mà nó không đi thì phải dùng gì? Dùng thần chú của Phật để đuổi nó đi. Dùng thần chú mà nó không đi thì mình phải gì? Phải quán tâm á, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Quán là tất cả gì? Đều không. Mà đã không rồi thì nó lấy cái gì thì nó phá mình. Nó chả có cái gì, chả dựa vào chỗ nào nó phá mình cả. Thân cũng không mà tâm cũng không, thân tâm là rỗng lặng, tất cả đều không. Tất nhiên quán thì được cái giai đoạn đó không phải là đơn giản các quý vị, mà phải có sự thực hành, sự tu tập rất là nhiều thì mới quán được đến giai đoạn đó. Thế khi đó nó chả làm được gì nữa. Thế thôi, phải có gió mà gì mà bỏ chạy thôi. Đó. Cho nên để mà nhập thất được thì đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Mấy đệ tử thầy cứ xin thầy mấy lần nhập thất thì bảo thầy cứ lắc đầu vào chưa, học đi. Bao giờ thầy thấy đủ tuổi nhập thất thì thầy bảo chưa đủ tuổi, nói nôm na thầy chưa đủ tuổi. Tuổi đây không phải tuổi đời, tuổi đạo, mà là tuổi về sức tu, về công đức, về phúc báo, về trí tuệ, về kinh nghiệm tu hành chưa đủ. Có chịu học đâu mà đủ. Học được ba chữ nghĩ rằng mình ngon rồi, ăn thua gì đâu. Thầy cứ nói thật, tất cả các đệ tử 60-70 đệ tử xuất gia của thầy bây giờ cộng lại cái sức học không bằng 8 năm thầy đọc sách ngày xưa. Thầy nói thật đấy, 70-80 đệ tử cộng lại không bằng 8 năm thầy đọc sách ngày xưa. Thì thầy có thể đọc đâu. Ngoài cái giờ lên tu ra xuống có thể đọc đâu. Thầy bảo thì bảo thầy con ơi, bạn đi làm. Đấy, ngày xưa thầy đi làm nhé, ở trên chùa cao thầy đi làm mà thầy mỗi lần đi gánh vôi gánh cát như vậy, ghi vào cái tờ giấy, cắt đôi nó ra hoặc cắt ba cắt bốn nó ra nhỏ nhỏ, chép kinh vào đấy, chép chú vào đấy, chép cái cần học vào đấy, học xong á thấy thuộc một cái biết rồi một cái gì, lại đem ra lò hóa sớ để hóa đi, hôm sau là tối lại chép, hoặc là buổi trưa lại chép lại học. Đấy, học như thế đấy. Còn đọc sách thì ôm sách mà ngủ. Thấy các vị có vị nào đệ tử, thấy có vị nào ôm sách mà ngủ chưa? Chắc là chưa. nghĩ rằng bây giờ mình có trình độ, mình học hết lớp 12 rồi, học đại học rồi, học cao đẳng rồi, có chút kiến thức ở ngoài thế học rồi á, lười, kiến thức thế học chả ăn thua gì. Các vị trong cái tủ kinh nhà mình đã đọc hết chưa? Tủ kinh bây giờ chỉ còn khoảng 1 phần 5 và 1 phần 10 ngày xưa thôi. Có ai đọc hết chưa? Chưa đọc hết. Đọc sách, nó có cái hay của đọc sách. Nghe giảng nó có cái hay của nghe giảng. Nhưng mà đọc sách ấy, nó in sâu vào trong gì? Trong trí nhớ, ở trong tiềm thức, trong á lại gia của mình này. Mà đặc biệt đọc đến đoạn nào hay ấy, mà mình cần nhớ, mình đọc đi đọc lại 2, 3, 4, 5 lần vào. À, có những cũng là một quyển kinh như thế này. Những đoạn nào ấy, nhớ, đoạn nào cần nhớ thì mình đọc đi đọc lại vài lần, thậm chí mình ấy, chép nó ra. Đấy, đấy là kinh nghiệm học của các thầy ngày xưa. Mà ngày xưa thầy học như thế là học theo các kiểu của các tổ ngày xưa học ấy, học cái kiểu đấy. Đoạn nào cần nhớ ghi nó vào, học đi học lại. Để cho mình nhớ cái đó thì sau này có khi 10 năm sau, 20 năm sau cần tới thì mình vẫn lấy ra được. Đấy. Thế có vị mới nói rằng ông ấy lên giảng và ông ấy chẳng thấy có sách có vở gì mà ông cứ nói thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối không gì. Không phải là không có, mà nó có gì? Có ở trong này, có ở trong này rồi. Nó tích trữ ở trong cái kho, cái tàng thức A Lại Gia rồi. À, chứ không phải là không có, không có thì nói vớ nói vẩn làm sao được. 10 cái thì mình chỉ được sai thì 1 cái thì 2 cái thôi, chứ 10 cái mà sai đến 7, 8 ai người ta nghe? Không ai người ta nghe. Đó. Cho nên đây qua đây cũng phải nói với các quý vị như thế. Cho nên đây chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói hai vị Bồ Tát này vốn là ở thế giới ở Sa Bà này và tu tập gì được vãng sinh về thế giới đấy. Cho nên đây thì chúng tôi mới thường nói vui với các vị, chúng ta mà sinh về đó, được vãng sinh về đó thì sau này hai vị Bồ Đại Bồ Tát đó là sư huynh của chúng ta đó. Đấy, vì sao? Ngài cũng ở thế giới Sa Bà mà. Sau ngày về chỗ đó con đang ở thế giới Bát Sa Bà. Con không phải là ở Đông Phương thế giới mà con ở Sa Bà thế giới. Con không phải là ở Nam Phương thế giới, Bắc Phương thế giới, Thượng Phương hay Hạ Phương thế giới mà con ở Sa Bà thế giới. Ngài cũng gì? Ở Sa Bà thế giới, à đồng hương rồi, A Di Đà Phật, ngài chính là sư huynh chúng con. Và các ngài coi chúng ta như là sư đệ sư muội của sư đệ của các ngài, về đó thì không có nữ nhân cho nên không có sư muội. Có sư đệ thôi. Đó. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên thù thắng để cho chúng ta tu tập để cầu vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh. Mong các Phật tử chúng ta giữ chọn cái niềm tin để mà tu. Đừng có nay nghe người này giảng bài này, mai nghe người pháp sư kia giảng, thế kia chúng ta để thoái tâm với pháp môn tịnh độ thì quá là tiếc thật. Chúng tôi học và xuất gia, chúng tôi ngày xưa cũng tìm hiểu rất nhiều các phương pháp tu. Tu thiền tôi cũng đã học và tìm hiểu và tu cũng 5-6 năm trời. Pháp Hoa Thiền Thai Tông tôi cũng đã tu 4 năm trời. Nghiên cứu về các phương pháp thiền của Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó, chúng tôi cũng nghiên cứu và cũng đã thực hành nhiều rồi. Còn về giáo lý thì 4 bộ A Hàm và 5 bộ Nikaya chúng tôi cũng đã học đi học lại đến 2 lần rồi. Ít nhất là một lần trung cấp, một lần học viện đã học đi học lại rồi. Đó. Chứ không phải không. Nhưng mà chúng tôi cho đến bây giờ càng ngày càng có niềm tin và pháp môn tịnh độ sâu sắc. Là vì sao? Vì những lời Đức Phật dạy ở trong các kinh điển nói về pháp môn tịnh độ như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và các kinh gì Phật giới thiệu sơ qua về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả thật là không sai vậy. Đã có nhiều bằng chứng về các vị tổ sư đã vãng sinh, xưa nay đều có. Có nhiều các vị tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ niệm Phật vãng sinh, xưa nay đều có. Việt Nam chúng ta cũng có, chứ đừng nói là ngày xưa. Các vị bây giờ cứ vào xem các vị sư gần đây, như là Hòa Thượng Thiền Huệ ấy. Đó. Ngài cũng vừa vãng sinh thôi. Đó. rồi các vị tu theo Phật giáo Nguyên Thủy như là Hòa Thượng Giác Hạnh nhé, vân vân. Các cư sĩ thì cũng có, các sư cô cũng có luôn. Các sư cô chúng ta nên xem gì, cái tấm gương của sư bà Hải Triều Âm, một vị ni xuất chúng của Việt Nam chúng ta. Đấy. Xem cái học cái hạnh của sư bà Hải Triều Âm để mà tu. Ni thì nên xem và nên đọc những sách của sư bà Hải Triều Âm và nghe sư bà giảng để mà mình tu cái hạnh của ni của mình. Đấy. Các Phật tử chúng ta thì thôi thì cứ nghe thầy để mà tu. Một lòng niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, nếu chưa được vãng sinh ngay đời sau thì chúng ta cũng gieo duyên tịnh độ với nhiều đời, nhiều kiếp về sau vậy. Ít nhất chúng ta thì cứ một lòng niệm Phật như thế cũng thoát ba được đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Thế hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây.